Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thái Tử Đại Bi Trước Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta lại nghiên cứu tiếp theo phần kinh Địa Tạng mà chúng ta đang thủ trì đọc tụng trong 21 ngày pháp hội này. Tiếp theo phần văn kinh thì chúng ta thấy là bây giờ thánh nữ lại hỏi với quỷ vương vô độc rằng có nghe thấy nói là trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc đó có đúng thực hay không? Thì vô độc liền trả lời rằng quả có địa ngục. Thì thánh nữ lại hỏi nay tôi phải làm thế nào để vào được địa ngục? Thì vô độc đáp rằng nếu chẳng có uy thần tất phải theo nghiệp lực, trừ hai sự ấy thì chẳng bao giờ vào được. Thì qua cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng vì là đi tìm mẹ, nhất tâm niệm Phật để đi tìm mẹ. Thì sau khi mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Như Lai thì được là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai dùng cái thần lực và để dẫn thánh nữ đi vào các cõi để tìm mẹ. Thì chúng ta thấy thì đến đây thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chưa học Phật, chưa tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, chưa đọc nhiều những cái kinh truyện, những cái sách truyện về Phật giáo, thì chúng ta thấy đây giống như một cái câu chuyện cổ tích vậy. Nó có một cái gì đó nó không thật với cuộc sống thực tại của chúng ta. Nhưng mà chỉ khi mà chúng ta mà được chứng nghiệm rồi thì chúng ta mới thấy được rằng cái trong cuộc sống này có những cái mà chúng ta không thể cứ bắt là phải chứng minh bằng khoa học, bằng duy luận biện chứng mới cho là thật. Mà cái này khi mà tôi đọc một cái là tôi hiểu ngay, và tôi gặp một cái là tôi đã biết ngay rồi. Vì sao? Vì mình đã tự chứng nghiệm qua rồi, đã từng trải qua những cái trường hợp như vậy. Đó là ngày xưa khi mà tôi chưa xuất gia, và tôi cũng đã một lần chết đi khoảng gần 5 tiếng đồng hồ rồi, và tôi đã biết được cái điều đó. Và còn nhiều những cái nó xảy ra sau đó nữa mà sau này mình không muốn tin cũng không được. Có thể nói là không muốn tin không được, vì là nhiều cái mình không thể nào diễn tả hết được. Ví dụ chẳng hạn khi mà tôi chết đi chẳng hạn, như bình thường thì gọi là một trận chết lâm sàng hay là bị phải cảm thôi. Là một hôm mà trời mưa rất to thì ở dưới trước cửa nhà tôi có con cái ao rất lớn. Năm đó chuẩn bị làm nhà cho nên là bà cụ cho mua gần 100 cây bương. Thế là ngâm hôm đấy trời mưa to, nó nổi hết lên, nó trôi lình bình ở dưới cái ao. Trời vẫn đang mưa thì bà cụ bảo là đi ra để vớt bương lên, còn con nó trôi người ta lấy trộm hết. Thì tôi bảo là trời mưa to thế này, đang mưa đang gió thế này mà đi ra thì xuống đấy làm gì, mấy cây bương ấy ai để ăn trộm. Thế bà cụ chỉ nói một câu là để có con như thừa. Bảo mà nó không nghe. Thế là nghe cụ nói như vậy, thế là bắt đầu là thôi mình nổi cái máu trương phi lên, bắt đầu là đi xuống là vớt đến gần được gần hết thì nghe người khó chịu, biết là có vấn đề. Thế chạy về nhà mà cái vừa kịp thay quần áo xong mà cái bảo nghe khó chịu không thể chịu được nữa, chạy vào nằm vật lên trên giường bảo là mẹ con khó chịu lắm. Thế lúc đó mẹ đã biết cái kinh nghiệm là gần một năm trước là anh trai cũng cái kiểu khó chịu như vậy mà mất mà không kịp là đi gọi bác sĩ. Cho nên thấy như vậy là bà liền sai đứa em là đạp xe đạp đi gọi bác sĩ ngay. Thế đi được khoảng 5-7 phút gì đó thì nghe người nói sốt lên xịt xịt không chịu được. Thế chỉ kịp nói một câu là ôi mẹ ơi là nó giật. Thế là mặt mũi tối tăm mà không biết cái gì nữa cả. Được một tí thì thấy là mình cứ đi ở trong những cái chỗ bùn lầy ấy. Cứ đi chỗ bùn lầy như là ngày xưa mà còn trẻ con hay đi bắt cua bắt cá. Lội trong bùn lầy lội hoài mà không thấy bờ bến đâu cả. Đi hoài rồi thì lại đến một cái chỗ là toàn rừng núi gai góc. Đến cái nơi rừng núi gai góc thì bắt đầu là thấy những cái loài hổ lang sài báo. Rồi các loại rắn độc vân vân như trong kinh Địa Tạng diễn tả vậy, không có khác. Mà ngày đó tôi chưa biết gì là kinh Địa Tạng, chưa một lần biết tới Phật ở trên đời, chưa một lần đi chùa lễ Phật. Thấy cảnh đó và mình cứ đi ở trong rừng và sợ những cái loài thú đó thì trốn chui trốn lùi thì nó cứ đuổi theo, nó đuổi hoài. Bây giờ là có một con hổ là nó bám theo suốt cả cái chặng đường nó đuổi. Mình cứ rình rập và mình cứ chạy thì nó cứ rình rập nó đuổi theo. Chạy hoài thì hết cái khu rừng thì lại tới cái khu mà toàn là nhảy xuống, toàn là cái nơi mà kiểu như là toàn là hố phân ấy. Toàn cái đất phân do mình cứ nghĩ là chạy xuống đấy để nhảy thoát, để thoát. Thì chạy xuống thì nó cũng nhảy xuống theo. Thì mình lại cứ thế là chạy hoài thì tới qua một cái ống cống thoát nước kiểu như ở thành phố bây giờ. Nó kiểu như thế. Vào trong đó nó bẩn, nó hôi tanh mà bẩn thỉu, một người của mình thì đi vào đó thì còn gì là người nữa. Thế nhưng mà vì sợ chết, vì muốn trốn thoát cái con hổ kia cho nên vẫn phải chui vào đó. Khi chui qua cái ống cống đó một cái thì sang phía bên kia thì ra phía bên kia một cái thì hoàn toàn khác. Một cái cảnh giới hoàn toàn khác, đó là cây cối, rồi nhà cửa vân vân, lầu đài điện các nó khác hẳn với ở phía bên này. Và bây giờ mình chạy toạt ra một cái thì không thấy con hổ nó đuổi theo nữa. Và mình cứ đi hoài. Đi tìm hoài thì vào cái cung điện rất là lớn. Đi khắp các cung điện ở đó, vào cái cung điện đó nó lớn lắm. Đi tới đó tìm, tới nơi một cung điện nhưng đặc biệt vào đó không có ai, không có người. Vào tới thì đi hoài này nhìn, cứ nhìn đi ra nhìn, đi bên ngang nhìn bên dọc, nhìn trên nhìn dưới không thấy ai, gọi không thấy ai. Thì vào tới giữa trong cái cung điện lớn đó thì nhìn lên trên cái kiểu như cái ghế ngồi giống như cái ngai của vua ngồi ngày xưa ấy, kiểu như thế, rất là đẹp. Nhìn lên trên đó mình thấy là ở cái chỗ này quen, hình như là ngày xưa là mình đã từng ở đây thì phải. Vừa nghĩ tới đó thì trong đằng sau là có một cậu bé đi ra và nó xá chào, rồi nó dẫn mình đi thăm các nơi. Thăm xong được một chút thế là tỉnh, mở mắt ra thấy mọi người bảo ôi nó sống rồi. Đó. Rồi từ đó nhiều những cái mà bắt đầu từ đó nhiều những cái mà mình không thể nào mà giải thích hết được. Ví dụ vấn đề tâm linh, nhiều cái trước đây mình không biết cái gì mà tự nhiên bây giờ biết. Ví dụ có người tự nhiên người ta cứ kéo người, người ta kéo đến người ta nhờ xem. Thế là mình tự nhiên xem cho người ta thôi. Cứ thế là đoán người ta người này là bị thế này, người nọ bị thế kia vân vân. Nhìn thấy mặt người ta là nói được rồi. Đó. Đây là vấn đề tâm linh, không ai giải thích được. Đó. Rồi còn nhiều những cái chuyện tâm linh nó tiếp theo đó, đằng sau đó nữa. Thì mình đã chứng nghiệm rồi cho nên đọc qua cái bộ kinh này. Khi đọc qua một cái mình mới thấy là trong cuộc sống này có rất nhiều những cái mà mình tưởng như là không có xảy ra trên đời, vậy mà nó lại thường xảy ra ngay bên cạnh chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cái vị thánh nữ ở trong kinh Địa Tạng, tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, do nương vào cái sức trì niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, một ngày một đêm đạt được chính định tụ mà gọi là xuất thần á, mình gọi là xuất thần, trường hợp này gọi là xuất thần, tức là cái thần thức của mình đã ra khỏi cái thân thể của mình để đi một cảnh giới khác, như là trường hợp của thánh nữ này. Và bây giờ thì cô ấy thấy là gì? Thấy rất nhiều những cái cảnh hãi hùng, đau khổ. Và cô mới hỏi thánh nữ là trên đời này nghe nói là có địa ngục, có thật không? Thì Vô Độc liền đáp là có, quả thật là có. Thế bảo là tôi muốn vào thì làm thế nào? Thì Vô Độc trong văn kinh này nói là gì? Có hai trường hợp có thể vào được đó. Thứ nhất là do gì? Do nghiệp lực. Thứ hai là do bản nguyện. Đó. Có hai trường hợp do bản nguyện, tức là do uy thần đó. Do bản nguyện thì mới vào được. Thế nào là do nghiệp lực? Do nghiệp lực tức là những người ở trên đời này tạo tác làm những việc sâu ác. Sau khi vừa mất đi, nếu mà việc cực ác liền đọa thì địa ngục ngay, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, còn ngắn hơn là co duỗi cánh tay như thế này. Đó. Còn những người mà thiện ác chưa phân á, mà thường là ác nhiều hơn á, thì trong kinh nói là thường là 49 ngày. Thì thần thức của người đó thường lang thang ở trong cái biển mà Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong kinh này, đó là biển gì ạ? Biển nghiệp. Đó là biển nghiệp. Cái thần thức đó thì như thế nào? Cái thần thức đó chính mình gọi là gì? Trong nhà Phật gọi là thân trung ấm vậy. Ở trong thế gian á, ở ngoài đời họ gọi cái đó là gì? Là linh hồn. Là linh hồn. Hay còn gọi là gì? Là thần thức. Đó. Thần thức hay linh hồn. Nhà Phật thì gọi là trung ấm thân. Ở trong luận Đại Trí Độ cũng có giải thích rõ về trung ấm thân như thế này. Con người ta sau khi chết hít vào không thở ra nữa, tức là cái hơi ấm ở trong cơ thể của chúng ta nó dần dần biến hết, mất đi. Vì trong kinh Đức Phật nói con người ta là gì? Có bảy đại mà hợp thành: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Địa là gì? Chỉ cho những chất rắn ở trong cơ thể của chúng ta như là xương, móng chân, móng tay, tóc. Thủy như là máu, đờm rãi của chúng ta. Hỏa tức là hơi ấm trong cơ. Phong tức là hơi thở của chúng ta. Đó. Không tức là phải nhờ cái khoảng không ra thì chúng ta mới tồn tại, mới thở được, mới sinh hoạt được. Kiến tức là chỉ cho nhận thức, chỉ cho những nhận thức, cái thấy cái biết của chúng ta. Thức là chỉ cho tâm thức, hay còn gọi là bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở ở trong mỗi con người chúng ta vậy. Khi con người ta chết đi thì trong luận Đại Trí Độ nói rằng á, thân thể dần dần nó mất đi cái sự kiểm soát, nó xa rời với bảy đại đó, nó không làm mình, không làm chủ được nó nữa, rồi mỗi cái nó phân tán đi một nơi. Và bây giờ thần thức của mình phải bắt buộc phải ra khỏi cái thân thể này, cái tấm thân xác phàm mà cha mẹ sinh chúng ta ra này, do thực phẩm ngũ cốc nuôi lớn chúng ta này, vân vân. Thì bây giờ mất đi á, thì trong luận Đại Trí Độ nói tùy theo nghiệp báo mà cái thần thức đó nó ra chỗ nào. Đó, tùy theo nghiệp báo, tùy theo cái phúc của mình đã gieo tạo ở đời trước và đời này. Nói rằng nếu mà cái hơi ấm từ trên đầu, lạnh từ trên đầu, hơi ấm nó đi ra gì? Ra cuối cùng ở lòng bàn chân thì người đó chắc chắn đọa địa ngục. Cái thân trung ấm nó ra ở dưới lòng bàn, hai lòng bàn chân đó. Con gái thì thường là ra bên lòng bàn chân bên chân phải, còn con trai thì ra ở lòng bàn chân bên chân trái. Cái hơi ấm đó ra ở lòng bàn chân đó thì người đó sẽ đọa địa ngục. Hơi ấm từ trên đi xuống và ấm từ dưới đi lên nó thoát ra ở chỗ đầu gối, ra hai nơi đầu gối, khu vực đầu gối á. Tức là tất cả các nơi từ đầu đến lưng lạnh hết, từ dưới lên trên lạnh hết, chỉ ấm hai nơi đầu gối hoặc đầu gối trái hoặc đầu gối phải đó. Thì cái trường hợp đó Trong luận Đại Trí Độ giải thích kinh của Đức Phật nói rằng trường hợp đó sẽ sinh vào nơi ngã quỷ. Rồi hơi ấm đi từ trên xuống, đi từ dưới lên và thoát ra nơi vực, khu vực eo lưng của mình này, khu vực hông của mình này. Thì trong luận nói là người đó sẽ đi vào cõi súc sinh. Hơi lạnh từ dưới, lạnh từ dưới chân đi lên và từ trên đi xuống và thoát ra nơi vực, khu vực gì? Từ cái khu vực ngực của mình này, ngực tim của mình này, thì sẽ đi vào cõi người, sinh được sinh trở lại làm người. Rồi lạnh từ dưới lạnh lên, từ trên đi xuống mà ra khu vực gì? Hai con mắt của mình, khu vực mắt của mình này. Trong luận nói là người đó được thoát sinh lên các cõi trời. Lạnh từ dưới lạnh lên và hơi ấm thoát ra nơi huyệt bách hội này, tức là nơi đỉnh đầu này. Tại huyệt bách hội tức là cái thóp mà đứa trẻ khi mới sinh mà chúng ta thấy là nó cứ mềm mềm mà nó đập, phải đến vài tháng sau hay là tuổi hai tuổi sau nó mới đầy hết á. Đó, cái nơi đó thì trong y học gọi là cái huyệt bách hội. Nó hơi ấm thoát ra đó thì trong luận Đại Trí Độ nó người đó dễ được siêu thoát về các cảnh giới của Phật, cảnh giới tịnh độ của chư Phật mười phương. Mà muốn được như vậy thì phải có cái sự gì? Tu tập. Và người đó phải có cái đại phúc đức, đại nhân duyên. Và trước khi mất, như ở trong kinh nói là gì? Ở trong kinh này nói là người nào mà khi mất được nghe danh hiệu của Phật và được thì mọi người trì niệm danh hiệu của Phật cho người đó được vô lượng vô biên công đức, có thể vãng sinh về các thế giới Phật. Những người tu theo tịnh độ có niềm tin với pháp môn tịnh độ từ khi còn trẻ còn khỏe, lẽ ra một mình chúng ta tự chưa thể nào mà giải thoát được, nhưng mà do cái duyên lành chúng ta gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước, và đời này kiếp này chúng ta cũng tin tưởng và gieo trồng nữa, cho nên được chư tăng ni và các Phật tử liên hữu đồng tu đến để trợ niệm cho chúng ta suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là hai mấy tiếng đồng hồ đó. Thì bằng cái công đức niệm Phật đó, nó khiến dẫn cái thần thức, cái thân trung ấm của người đó thì đi lên. Trong cái giai đoạn đó, trong cái giây phút đó, họ nhất tâm họ gì? Cầu thoát ly sinh tử. Họ chán cái cõi sống xa bà ác diệt khổ đau này. Cho nên họ phát Bồ Đề tâm, họ muốn là sinh về thế giới Phật. Nếu người tu tịnh độ họ muốn sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc và họ nhất tâm niệm Phật theo chúng ta, mặc dù khi đó có thể là trong kinh nói là họ mặc dù tắt thở từ 1 ngày đến 7 ngày rồi, mà cái thần thức của họ, cái thân trung ấm thì vẫn chưa ra khỏi cái ngôi nhà đó, có thể ra khỏi thân xác rồi nhưng mà vẫn còn ở trong ngôi nhà đó, thì cái trường hợp niệm Phật hồi hướng cho người đó vẫn tiếp nhận được cái năng lượng của chúng ta, cái quang minh của Đức Phật và cái công đức của cái sự trì danh hiệu Phật đó. Cho nên trường hợp đó người đó vẫn tiếp nhận được à, vẫn tiếp nhận được. Cái người niệm Phật khi chúng ta nhất tâm cũng giống như là trong một ngôi nhà tối gì, mà được thắp lên cái ngọn đèn, ngọn nến hoặc cái bóng điện. Nếu mà tâm của người niệm Phật càng sáng, càng nhất tâm bao nhiêu thì cái quang minh của Đức Phật chiếu đến càng tỏ và càng rõ bấy nhiêu, giống như bật lên cả một vài cái bóng điện vậy, thì ngôi nhà thì không chỗ nào là không sáng. Nhưng còn người niệm Phật mà tâm tán loạn thì giống như là chỉ giống như có sáng nhưng mà giống như cây nến hoặc cây đèn dầu mà thôi, le lói như vậy. Nhưng dù sao vẫn thấy được các vật chúng ta, vật lớn chúng ta cần thấy. Đó. Cho nên cái người mà có duyên, chúng ta thấy đi chợ niệm, người mà có duyên chúng ta chợ niệm 5-10 tiếng đồng hồ có kết quả ngay. Từ cái chỗ là chết đen thâm tín cả người ra, thậm chí mùi hôi thối nồng nặc, nhưng mà niệm 5-10 tiếng một cái là tự nhiên là thân thể nó mềm mại và nó sáng sủa ra, da rẻ tươi hồng lên như khi còn sống, thậm chí còn đẹp hơn là khi còn sống nữa. Có Phật tử báo lại cho tôi biết là chúng con đi chợ niệm có những ca lúc sắp chết cụ rất là xấu, nhưng mà khi chết rồi niệm Phật 5-10 tiếng thì cái thân tướng là phải tướng rất là đẹp. Mà trước khi mà chưa niệm Phật ra thì vào cái phòng cái mùi hôi của người bệnh sắp chết rồi, mùi hôi kinh khủng, nhất là cái người ốm đau lâu rồi. Nhưng mà khi chết rồi niệm 5-7 tiếng, 10 tiếng một cái thì tự nhiên tất cả các mùi hôi đó bay hết. Thỉnh thoảng là còn có những cái mùi hương thơm của hoa sen hay mùi hương thơm đặc biệt của một loại hoa nào đó mà chúng ta chưa từng ngửi thấy. Đó. Thì đó là gì? Có thể là do chư thiên xuống để tiếp rước thần thức của người đó, mà cũng có thể là do các vị Bồ Tát và chư Phật đến tiếp rước người đó thì mới có những cái quang minh và cái hương thơm, cái công đức, cái năng lượng từ bi về giải thoát chi kiến hương của Phật Bồ Tát và chúng chư thiên cũng có thể làm được điều đó. Đó, cho nên ở đây sau khi chúng ta trong kinh, trong luận Đức Phật nói là sau khi mất đi thì cái thân trung ấm sinh ra một cái thân trung ấm. Cái trung ấm thân đó nó chỉ khoảng bằng gì? Một đứa trẻ con khoảng 5-6 tháng tuổi ở trong bụng mẹ. Đứa trẻ con 5-6 tháng tuổi trong bụng mẹ có thể là gì? Là được khoảng, nếu mà đem một cân thì được khoảng 5-7 lạng. Cho đến một cân tùy theo. Cũng có người thì to, người thì nhỏ. Nhưng mà này có đầy đủ, nhưng mà ở trong một cái dạng gì? Dạng ánh sáng, gọi là quang minh. Chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy được, mà chỉ dùng bằng thiên nhãn mới có thể thấy được. Hoặc người nào mà có nhân duyên đặc biệt với cái người khuất kia, họ cho mình thấy, mình mới thấy được. Đó. Giống như mình nhìn thấy ma, có khi cả mấy người ở với nhau, nhưng mà có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy cái gì cả. Có người cứ bảo ma kìa, nhưng mà có người bảo có gì đâu, tôi có thấy gì đâu. À. Không có, nhưng mà con người thì nhìn thấy rõ ràng đó. Thì đó là cái nhân duyên của mỗi người, cái nghiệp báo sai khác của mỗi người vậy. Thì cái thân trung ấm nó sinh ra như vậy, và trong kinh Đức Phật nói là cứ 7 ngày cái thân trung ấm đó lại mất đi, nó lại sinh ra một cái thân mới cũng tương tự như vậy, và 7 ngày sau nó lại mất đi, và tương tự như vậy được gì? Được 7 lần 7, 49 ngày đêm. Cho nên ở trong kinh thì Lương Hoàng Bảo Sám, kinh Thủy Sám mới dạy là trong cái thời gian 49 ngày đó nên, kể cả kinh Địa Tạng đó cũng dạy là trong vòng 49 ngày nên làm việc thiện để đem hồi hướng cho cái vong linh đó, cái người mới mất đó. Nhất là ngày thứ 7. Vì sao lại ngày thứ 7 là ngày quan trọng? Cứ đúng vào ngày thứ 7 là quan trọng. Vì cái những cái ngày đó là thân trung ấm đó mất đi, và chúng ta đem hồi hướng vào ngày đó, hôm đó để gì? Khi họ tiếp nhận được cái năng lượng của chúng ta và tiếp nhận được cái quang minh của chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, thì khi đó cái quang minh chiếu đến thì họ liền là nhờ cái thiện duyên, cái công đức lành đó, họ theo cái quang minh đó để họ đi đầu thai về các thế giới lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là Phật cảnh giới, cảnh giới của Phật, thế giới của Phật đó. Đó. Thế cho nên cái ngày thứ 7 là cái ngày thường quan trọng đối với người thân chúng ta mới quá cố đi. Trong vòng 49 ngày là cái lúc đó là dễ để làm siêu thoát họ nhất, nhưng đặc biệt là ngày thứ 7. Đó. Ở trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc, chúng ta còn thấy Phật Bồ Tát dạy chúng ta là nếu cái người đó khi sắp chết hoặc đã chết rồi từ 1 ngày đến 7 ngày đó, chúng ta lấy cái vật, đồ vật gì mà của người đó yêu thích nhất, và chúng ta thì nói rằng á, con tên là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, hay Trần Văn A, Trần Văn B, Trần Văn C, vân vân đó. Vì bệnh nhân là gì? Vì bệnh nhân là Trần Thị B, Trần Thị C hay Nguyễn Thị A đó, vân vân. Mà làm gì? Đem cái tài vật của người này đổi bán để làm công việc Phật sự, để hồi hướng cầu siêu độ cho người như thế này, hoặc cầu đảo bệnh cho người như thế này. Thế kinh nói nếu mà mệnh còn thì bệnh dần dần thuyên giảm, gặp thầy gặp thuốc và sẽ khỏe trở lại. Mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng, người đó hoan hỉ, vân vân. Nhưng mà trong luận lại giải thích rằng trước khi chúng ta làm cái việc đó, nếu như người mà còn sống kia, người đó còn sống chưa chết thì chúng ta nên nói cho họ biết cái công đức về việc làm thiện đó, về việc cúng dường, về việc bố thí đó, về việc phóng sinh tu phúc đó. họ hoan hỉ, họ đồng ý, thì khi đó chúng ta mới làm. Chứ còn nếu mà họ chưa hoan hỉ mà họ cứ giữ chặt lấy cái vật của họ mà chúng ta đem bán là họ khởi cái tâm sân lên, có khi họ đọa còn nhanh hơn. Đọc luận giải thích cái đoạn đó thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta cũng phải nói trước với cái người bệnh đó. Nếu họ chết rồi thì chúng ta cũng phải nói đi nói lại nhiều lần đã. Nói đi nói lại nhiều lần, bao giờ mà chúng ta cảm thấy là gì? Chúng ta cảm thấy cái thứ nhất, nếu mà họ đã chết rồi á thì chúng ta phải cảm thấy tất cả những người nhà xung quanh họ đều hoan hỉ, thì đó nó tác động. Cái người kia hoan hỉ họ không còn nói được nữa vì họ đã ở trong dạng trung ấm thân rồi. Không nói được nữa thì họ có thể tác động qua người nhà của họ. Mình đến mình nói mà người nhà ai cũng hoan hỉ, không ai phản đối thì đó có nghĩa là gần như là cái người kia họ tác động vào và người thân, cái thần thức, thân trung ấm nó tác động vào người thân và họ khiến cho người nhà ai cũng hoan hỉ, thì khi đó mình làm cái việc đó là tốt. Bằng không thì có khi lại phản tác dụng. Đó, thì cái này cũng lưu ý cho các Phật tử, nhất các Phật tử hay đi chợ niệm hay làm điều đó thì chúng ta cũng lưu ý. Đó. Trong kinh nói qua 49 ngày rồi thì theo định nghiệp rồi. Thân trung ấm đó đã đi đầu thai rồi. Nếu vào trong địa ngục rồi thì khó cứu vô cùng. Vào ngã quỷ thì cũng khó cứu vô cùng. Mà vào súc sinh thì cũng khó cứu vô cùng. Cái chuyện người đi làm súc sinh có nhiều lắm. Các vị chịu khó đọc kinh sách nhà Phật thì thấy nhiều lắm. Có rất nhiều cái chuyện trường hợp người đi làm súc sinh. Hôm trước tôi kể ở bên kia tôi kể gì? Chúng ta biết cái thời Tam Quốc Diễn Nghĩa ở bên Trung Quốc. Câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa là có Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đúng không? Thì hơn 1.000 năm sau, đến thời nhà Thanh, đời vua Càn Long, có một cái người là chuyên làm nghề mổ heo, giết lợn đó. Khi mà giết con lợn ra thì thấy gan, cái gan của cái con lợn có hai chữ là Tào Tháo. Trong gan của con lợn mà có hai cái chữ Tào Tháo, cái chữ đỏ ở gan của con lợn rõ lên hai, hiện hai chữ Tào Tháo ở trong đó. Đó. Và cái câu chuyện đó nhanh chóng được lan ra, cả cái dân xứ đó đều kéo đến để xem. Và mọi người đều là sợ hãi. Và trong đó thì có một nhà ông hàng xóm, kìa, ông hàng xóm cũng còn trẻ thôi, cho nên sợ quá, thấy cái chuyện luân hồi sinh tử, quả báo mà trong kinh Đức Phật nói là không xa. Cho nên ông đấy gì, đã phát tâm thế pháp, xuất gia đi tu và có pháp danh là Phật An. Mà cái này ngài Ấn Quang Đại Sư cũng kể, mà ngài Tịnh Không cũng kể về câu chuyện đó, có được ghi thành sử sách hẳn hoi ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc. Đó. Rồi Việt Nam chúng ta nữa cũng có chuyện người đi đầu thai, nhưng mà rất may là gì, một ông sư đầu thai làm vua của triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, may mà còn được đi đầu thai làm người, còn đi đầu thai làm thú thì mới khổ nữa. Đó. Cho nên đầu thai vào ba cái đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi thì khó hồi hướng lắm. Mà có hồi hướng thì cũng phải lâu thì họ mới tiếp nhận được. Có phải lúc nào cũng tiếp nhận được đâu. Vì ở đây trong kinh chúng ta thấy là Thánh Nữ hỏi với Vô Độc Quỷ Vương rằng muốn vào địa ngục thì phải làm thế nào. Vô Độc thẳng thắn mà trả lời vào đó chỉ có hai hạng người, một là hạng có uy thần, hai là theo nghiệp lực. Theo nghiệp lực tức là làm cực ác thì liền vào ngay. Còn uy thần là gì? Uy thần là do nương nhờ vào cái công đức nguyện lực của chư Phật Bồ Tát, và người đó có những cái định lực, có cái thiền định, công đức tu hành nhất định thì mới có thể vào được đó, chứ không phải là ai cũng vào được đó. Cho nên đấy thì rồi tiếp tục Thánh Nữ lại hỏi rằng á, vì duyên cớ gì mà nước trong biển kia thường sôi sùng sục, nóng bức nấu nung người, vì sao lại nhiều thấy nhiều những tội khổ và nhiều những thú dữ đến như thế? Thì Vô Độc liền trả lời rằng đây là những chúng sinh trước kia làm ác, họ thấy đều là người ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này. Đó. Tất cả những mà cái mà chúng sinh đau khổ mà Thánh Nữ nhìn thấy ở trên mặt biển kia, trôi lan nấu nung trong mặt biển kia, các quỷ dữ và chó sắt, ngựa sắt, rắn sắt vân vân đấy, tranh nhau vồ bắt ăn thịt kia. Đều là những người ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta, và đều là những người ở đời trước và đời này khi còn sống thì làm nhiều việc ác. Cho nên nói là vô độc mới nói khi vừa chết đi, trong vòng 49 ngày, người đó không có ai tế tự, không có ai làm những việc công đức để đem hồi hướng cho, để dứt trừ khổ nạn và cứu giúp người đó. Cho nên là những cái trường hợp đó đang trôi lăn ở đấy đấy. Những tội nhân đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trồng căn lành, cũng chẳng tin nhân quả. Nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đọa, trước qua vào biển này, sau mới vào địa ngục. Đó. Có nghĩa những người này cái tội thì tội còn chưa định, chưa phân định. Tội nặng đấy nhưng mà chưa phân định. Những tội cực ác như phạm tội ngũ nghịch thì ngay lập tức trong luận đại trí độ nói là ngay lập tức mất thân này mà cái là đọa vào đó ngay. Không cần chờ phải một phút giây nào, không phải đi qua cái biển nghiệp này nữa. Có nghĩa là phạm cái tội cực ác, cực trọng. Đó là năm tội ác: giết cha, giết mẹ, giết các vị thánh tăng, làm thân Phật chảy máu và phá pháp luân tăng. Năm cái tội đó thì trong kinh Phật gọi là tội vô gián, chết một cái liền đọa ngay. Đó. Còn những cái tội khác thì đi qua cái biển này, qua 49 ngày hoặc là có thể là 7 ngày, hoặc có thể chỉ 1 ngày, hoặc có thể chỉ vài tiếng đồng hồ, có thể có người vài giây thôi, nhưng cũng qua biển này xong mới đi, mới vào trong đó, nhưng tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ. Rồi vô độc lại chả nói rằng về phía phương đông, tiếp tục lại bảo với thánh nữ con gái Bà La Môn kia rằng về phía phương đông cách đây 10 vạn do tuần, đã 10 vạn do tuần. Về do tuần, về câu lâu xá hôm trước tôi giảng rồi, các vị về xem lại cái đĩa giảng. Lại có một biển, các sự khổ nơi đó còn gấp bội hơn nữa. Đó. Tức là về phía phương đông, cách cái biển mà thánh nữ Bà La Môn nhìn thấy kia đó, 10 vạn do tuần về phía đông, còn có một biển mà những cái sự khổ còn gấp bội cái mà thánh nữ đang nhìn thấy kia nữa, nó còn kinh khủng hơn. Phía đông của biển này lại có một biển nữa, các sự khổ còn nhiều gấp bội biển kia. Đó. Phải đi về phía đông của cái biển cách 10 vạn do tuần đó thì lại còn một biển nữa, cái sự khổ còn gấp bội cái biển kia. Đó. Không thể nào mà tính đến được cái sự thống khổ như thế nào. Tất cả những khổ kia là đều do gì? Đều do tự mình làm. Đó. Ở đây vô độc quỷ vương nói rằng, khẳng định rằng tất cả sự khổ đó đều do mình làm chứ không phải do người khác làm. Ở thế gian chúng ta còn có cái xử gì ạ? Còn có bắt, xét và xử án gì? Oan sai. Vì con người của thế gian chúng ta là gì? Con người của chúng ta là do không có thần thông, không có tha tâm thông, không có thần túc thông, không túc mệnh thông, không có thiên nhãn thông, không có thiên nhĩ thông. Vì không có các thứ thần thông đó cho nên là chỉ làm bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng lòng nhiệt thành. Nhưng lòng nhiệt thành và kinh nghiệm và kiến thức cũng có lúc sai, cũng có lúc sai. Cho nên ở thế gian chúng ta không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới cũng có những lúc là có những trường hợp là xử án gì ạ? Oan sai. Mà chúng ta vừa rồi chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có mấy vụ án oan sai nổi tiếng. Đó là oan sai của gì ạ? Ông Nguyễn Thanh Chấn ở bên Bắc Giang đúng không? Một cái vụ án oan sai mà rầm rộ cả đất nước lên, báo chí rồi người dân rầm rộ. Và bây giờ vẫn đang xử đấy, vẫn chưa xong đâu. Cái người mà giết ra đầu thú rồi, khai hết rồi, người thân cũng khai rồi, mọi cái rồi, thì bỗng nhiên cái hôm xử vừa rồi lại có một cái bà hàng xóm đã đứng lên, nó bảo là không phải là cái ông Lý Nguyễn Trung giết mà là ông gì Nguyễn Thanh Chấn giết. Vì trước khi ông ấy giết xong một tháng sau ông ấy viết gì? Ông ấy viết một cái gọi cái lời thú tội và ông đưa cho tôi. Nhưng mà sau khi ra tòa thì họ thấy là cái lời thú tội đó không có bằng chứng. Vì lời thú tội của ông Trấn sau một tháng mà giết người đó thì chắc chắn họ chỉ có đưa cho cơ quan nhà nước thẩm phán và công an, chứ làm gì mà đưa cho cái bà hàng xóm, đúng không? Không có cái chuyện đó. Cho nên công an với thẩm phán thì các luật sư họ bác cái đó là không căn cứ, mà có một cái mục đích, cái động cơ nào đó đằng sau cái lá đơn khiếu tố khiếu nại của bà hàng xóm kia. Và tòa vẫn là và tuyên là gì, ông Trấn là vừa qua là bị xử oan. Và ở thế gian chúng ta thì vì chúng ta vẫn còn có những trường hợp oan sai, không chỉ một trường hợp đó mà cũng có thể là còn khá nhiều những trường hợp khác mà chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Kể cả những các nước tiên tiến văn minh ở trên thế giới thì cũng có những trường hợp oan sai như thế. Nhưng ở dưới quái âm á, thì không bao giờ có trường hợp oan sai. Vì sao ạ? Ở trong kinh còn nói là cái trường hợp chúng ta cãi á, thì cứ cãi, nó cho cãi chán đi. Thập điện Diêm Vương cho chúng ta cãi chán đi. Xong rồi cãi chán rồi bắt đầu nó gọi hai cái vị quỷ thần gọi là thiện công chi thức và ác công chi thức á, hai vị ở bên gì? Hai vị quỷ thần làm thần của hai vai của mình á. Hai vị này theo chúng ta ghi chép lại toàn bộ những cái sự việc mà đời này chúng ta gây tạo. Thậm chí là cả những đời trước họ cũng còn lưu lại được nữa. Vì hai những vị thần câu sinh thức này chính là bình thường là họ đi theo bảo hộ chúng ta. Nhưng mà họ rất công tâm, làm ác, làm thiện họ đều ghi chép lại hết. Trong luận Đại Trí Độ có nói rõ về cái trường hợp hai cái vị thần câu sinh thức này. Chúng ta không cãi được. Nếu mà chúng ta còn cãi xuống đó đối trước cái điện tòa Diêm Vương chúng ta còn cãi á, thì Diêm Vương nó còn một cái gọi là kính chiếu yêu. Cái kính và kính chiếu yêu nó như là cái bộ phim vậy, và bắt đầu chiếu lại toàn bộ. Khi đi qua cái kính đó, qua cái kính đó một cái, toàn bộ cái cảnh mà chúng nó hiện lên, khi chúng ta bắt đầu là nhập thai như thế nào, chúng ta sinh ra ra sao, lớn lên đi học mẫu giáo với nhau, rồi lớp 1, lớp 2, lớp đến lớp 12 vân vân, đến khi lập gia đình hoặc rằng chúng ta sinh sống nhà cửa ở đâu, sinh sống như nào, phạm tội ra sao, nó hiện lên như là một bộ phim vậy. Chúng ta có tin trên đời này có cái loại kính như thế không? Hả? Không tin hả? Không tin. Rồi, để tôi bây giờ các vị không tin. Nhưng bây giờ tôi hỏi các cụ già đây khoảng độ 70-80. Ngày còn bé các cụ có tin là có TV, có video để chiếu cho các vị xem, có chiếu bóng để xem không? Có không? Chiếu bóng thì có thể có. Thế các vị có tin là các vị được lên TV không? Được chiếu ở trên TV không? Có tin không? Có tin là được vào ghi vào hình và các vị phát ở trong băng đĩa không? Không tin ngày mai về mở cái băng ngày hôm qua là có hết mà. Hả? Thì các vị biết là nếu mà khoảng độ tầm khi các cụ còn bé thì đã có cái công nghệ thông tin này đâu, chưa có. Khoa học chưa phát triển, công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ. Cho nên các vị sẽ không nhìn thấy là hình của mình ở trong phim. Nhưng bây giờ các vị chỉ cần cái máy quay này này, tí trung tâm ông điên loạt dẹt một cái, mất 2-3 phút thôi. Và ngày mai các vị sẽ xem lại, chiều nay tối nay ông ấy dựng, sáng mai các vị xem, các vị có ở trong cái hình đó, có trong đó. Các vị cựa như thế nào, có hết. Các vị ngủ gật cũng có hết, các vị cười cũng có hết. Các vị ngồi mỏi, các vị ngồi ngẹo thế này cũng có. Mà các vị ngồi gục xuống thế này cũng có. Các vị ngồi như thế nào thì mọi cái nó đều như thế hết. Hành động các vị nào nó ghi lại hết. Đó. Ở thế gian của chúng ta còn chế tạo ra được cả cái này cơ mà. Chúng ta chế tạo ra được thì đương nhiên ở trong cái cõi thần linh, phúc báo của họ hơn chúng ta rất nhiều. Làm gì mà cái gương chiếu yêu mà họ không? Không làm được. Rất đơn giản đối với họ thôi. Chúng ta đừng nghĩ là con người chúng ta là tất cả, con người chúng ta là thông minh nhất, con người chúng ta là chúa tể của nhân loại, không có đâu. Còn nhiều các cõi, các cảnh giới họ còn hơn chúng ta rất nhiều, còn hơn chúng ta rất nhiều. Rồi chỉ cần khoảng 30 năm nữa, nếu với cái đà phát triển như thế này, con người chúng ta mà khi đó lên được cái hệ thiên hà, cái trái đất thứ hai mà chúng ta mới tìm ra mà hôm qua tôi nói đó, thì khi đó chúng ta mới thấy được rằng nhiều những cái điều mà còn lạ lẫm nữa với con người chúng ta. Các cụ cố gắng sống đến 30 năm nữa nhé. Đến khi đó sẽ được biết là thế giới họ sẽ cho người lên đó được. Dự kiến 2017 mới chỉ là phóng được các vệ tinh lên đó để chiếu chụp, để xem khám phá thôi. Giống như lên mặt trăng thôi. Giống như lên mặt trăng của mấy chục năm trước. Đầu tiên là cũng phải phóng vệ tinh lên đã, xong rồi mới dùng vũ trụ để đưa người lên. Thế giới mới chỉ có hai nước lên được mặt trăng thôi. Đó là Mỹ và Liên Xô, này là Nga. Và Trung Quốc họ đang là tiến tới một vài năm nữa để họ đưa người lên mặt trăng. Còn Việt Nam chúng ta không biết bao giờ. Vì bây giờ chúng ta cái kỹ thuật phát triển về vũ trụ của chúng ta gần như là chưa có. Chúng ta muốn phóng các vệ tinh lên còn phải toàn đi thuê nước ngoài. Chúng ta đã làm được đâu? Chưa làm được những cái đó. Vì công nghệ quá cao. Điều kiện kinh tế và cũng như là năng lực kiến thức về phát triển khoa học công nghệ cao như vậy Việt Nam chúng ta chưa làm được. Còn phải có thời gian khá dài thì mới có thể làm được cái điều đó. Vì những người tài của Việt Nam chúng ta đi học được ấy, thì thường là ít người về nước. Chúng ta đừng nghĩ Việt Nam chúng ta không có nhân tài. Nhiều nhân tài lắm. Nhưng mà ở xã hội gọi là chảy máu chất xám á. Những người tài thật sự đi học ở nước ngoài thì họ lại không muốn về nước. Mà có về nước á, thì họ cũng rất khó khăn trong cái vấn đề mà tìm công ăn việc làm để phù hợp với cái kiến thức mà họ đã có, đang có. Ít người về mà có cái địa vị tương xứng với cái kiến thức của họ bỏ ra. Đó. Cho nên nhiều người học xong là cứ ở lại nước ngoài. Về Việt Nam thì họ thấy là đi đường phố ô nhiễm quá, đi trên đường tai nạn giao thông ghê quá, họ không sợ. Họ sợ nhiều thứ. Nhưng tất nhiên cũng có người yêu nước, họ học xong họ về. Nhưng chỉ là được một bộ phận nhỏ những người mà học xong họ giỏi, nước ngoài mời nhưng mà họ không ở lại, họ đi về để góp phần xây dựng đất nước. Họ ở ngoài thậm chí được đãi ngộ rất cao, có nhà ở, có xe hơi, nhưng mà họ không ở, họ về Việt Nam họ làm lại từ bàn tay trắng. Từ bàn tay trắng họ đi lên bằng kiến thức và tâm huyết của họ với dân tộc, với đất nước. Cũng có những trường hợp như vậy. Chúng ta rất mừng là may cũng có những trường hợp như thế. Nhưng mà còn lâu để mà chúng ta đưa được người lên mặt trăng như là Mỹ về Nga thì còn lâu, không biết bao giờ. Cứ tạm gác là cái chuyện đó đã. Bây giờ chúng ta lại trở vào cái bài này, chúng ta thấy các vị nếu mà không tin mà có Diêm Vương có cái gương chiếu yêu như thế, các vị ai mà đọc cái chuyện Túy Bồ Đề của ngài Hòa Thượng Tế Công chưa? Tức là Tế Điên Hòa Thượng á. Đó. Câu chuyện là ngày xưa ngài cũng đến, ngài đi khi trên cái đường mà đi du hóa của ngài á. Ngài Tế Công thì cái sự hoàng hóa độ sinh của ngài thì không có một cái trật tự nào. Tức là nó tùy theo duyên thì ngài hóa độ chứ không có bắt buộc phải cái trình tự như thế này thế nọ thế kia. Đó. Có những lúc ngài độ sinh mọi người nghĩ là như là không tưởng. Nhưng có một lần kể về câu chuyện kể về ngài, có một lần ngài đi hóa độ. Thì hôm đó ngài đến cái nơi đó thì thấy cái gia đình đó đang là có cái đám cưới. Có đám cưới. Thế bây giờ cái đám cưới đó thì chuẩn bị đem bắt cái con lợn, chuẩn bị mổ và trói để ở trên sân rồi, đang chuẩn bị đem giết để làm thịt để cưới rồi. Thì ngài mới đi vào, ngài mới bảo là cái gia đình này hay thật, ngày vui của cháu mà lại đi giết bà. Thế gia đình mới bảo với cái người tin ấy, thì liền là hỏi là thêm mời ngài vào, thêm mời cái vị thánh tăng kia vào, vì ngài rất nổi tiếng, và mời vị thánh tăng kia vào vào để hỏi xem thế nào. Nhưng có người không tin thì lại bảo ôi cái thằng sư điên, suốt ngày nó lang thang ngoài đường ngoài chợ, điên điên khùng khùng, nó ăn cả thịt, nó uống cả rượu, vì ngài Tế Công uống cả rượu ăn cả thịt. Nhưng tí nữa tôi sẽ nói vì sao người uống rượu ăn thịt, không phải một người ăn thịt uống rượu bình thường đâu. Đó thì bây giờ thì nghe nói về người thì chửi, nhưng mà cái người lớn tuổi á, tức là các cụ lớn trong gia đình á, cái dòng họ đó thường là biết ngài, cho nên là để cho người ra cứ mời ngài vào để xem mình như thế nào. Thế xong mời ngài vào thì ngài mới nói, ngài mới nói một cái bài kệ, và mọi người mới bảo là vậy thì cái người lớn tuổi bảo là thì chúng con thì biết là hòa thượng rồi, nghe thấy cái danh tính của hòa thượng ở chùa Linh Ẩn rồi, biết ngài là vị thánh tăng rồi, nhưng mà xin ngài làm sao để ngài chứng minh để cho tất cả mọi người ở trong cái gia đình này biết được là con lợn kia chính là bà nội của cháu nó thì mọi người mới tin. Không có người ta bảo ngài là gì, là ngài là nói gì ạ, nói khoác. Rồi ngài bảo muốn biết hả, ngày đó chưa có chiếu bóng, chưa có radio như bây giờ, chưa có phim như bây giờ, chưa có máy quay HD full HD như bây giờ đâu. Và ngài bảo gì, múc một chậu nước lên đây, rồi ngài dùng cái quạt của ngài phẩy qua một cái, thế là cái khi cái bà cụ kia mất ra, từ nó là từ cái cảnh của bà cụ mất đi, nó hiện lên ở trong cái chậu nước, rồi bà cụ mất đi, cái thần thức của bà ấy nhập vào cái con lợn như thế nào. Vì gì? Vì bà cụ ấy thương con, thương cháu quá, cho nên trong vòng 49 ngày, ngày cuối cùng thứ 49 bà cụ không đi được. Và ngay khi đó ở trong chuồng thì có đàn, có con lợn nái sinh đàn lợn con, và bà cụ thì liền vào đoạt thai con lợn. Trong trường hợp này có trường hợp đoạt thai, tức là cái thai ở cho con lợn trước đây mà mang thai đó không phải là bà cụ ấy, nhưng vì trong cái giây phút quyết định như vậy, cái thần thức nào mạnh hơn, cái thân trung ấm của bà cụ mạnh hơn thì đẩy bật được cái thần thức của con lợn đang ở trong thai mẹ chuẩn bị sinh ra kia, và bà cướp cái thân con lợn đó, gọi là trường hợp đoạt thai. Việt Nam chúng ta có không? Có câu chuyện nào, tí nữa tôi sẽ kể Việt Nam chúng ta có câu chuyện nào đó, cái trường hợp đoạt thai đó. Thì sau khi thấy như vậy rồi bắt đầu con lợn đó được nuôi là gì, gần một năm nay như thế nào, và ai cũng yêu thương con lợn đó, cho nên nuôi nó mới béo, thì béo phì ra, béo đến hơn một tạ đó. Nhưng mà vì là cưới đứa cháu cho nên thì có thương cũng phải mổ để làm thịt để cưới vợ cho cháu. Và sau khi mọi người thấy cái cảnh đó hiện lên trong chậu nước thì mọi người mới hãi hùng, mới sợ hết vía ra đó. Rồi còn có một vài câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, được các pháp sư kể lại và được sử sách cũng kể lại. Còn Việt Nam chúng ta có trường hợp đoạt thai như thế nào biết không? Thiền sư gì nhỉ? Ở chùa Thầy. Thiền sư gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh, đúng không? Ở thời nhà Lý. Chúng ta biết rằng á, cái khi mà thiền sư Đại Điên á, cũng là một vị tăng, nhưng vị này tu thì tu theo mật tông và đi sai đường, cho nên á, cái vị sư Đại Điên này thì đã dùng thần chú để giết chết bố của Từ Đạo Hạnh, tức là trì chú giết chết bố Từ Đạo Hạnh. Và Từ Đạo Hạnh khi đó là hận quá cho nên mới tìm đường đi học đạo, và cũng xuất gia và đi tu. Tu thì ngài đến sau khi học được, ngài về chùa Thầy, và ngài ở cái chùa Thiên Phúc, tức là chùa Thầy đó, ngài lập am và ngài tu ở đó, ngài trì chú Đại Bi, ngài luyện Đại Bi thật chú, tức là luyện cũng tu mật tông. Ngài tu luyện mà một hôm thì ngài thấy là gì, Bát Bộ Kim Cương, tức là tám vị thần kim cương đó, đại diện cho Càn Thát Bà, Tu La, Ca La, Khẩn La, Ma Hầu La, Già Nhân, Phi Nhân Đẳng đó, tám bộ thần hộ trì Phật pháp đó đến và đỉnh lễ ngài, Và khi đó Ngài thấy là cái năng lực trì chú của Ngài, tu tập của Ngài đã đạt được cái mức nhất định. Và Ngài đi ra con sông Tích, Ngài vứt cái gậy gì? Cái gậy tích trượng của Ngài hay cầm theo, Ngài vứt xuống. Và Ngài phát nguyện là nếu mà cái gậy này mà trôi ngược dòng sông, tức là cái thần lực của Ngài có đủ để đến để trả thù cho cha đó. Nếu mà cái gậy đó mà vẫn trôi xuống theo dòng sông thì có nghĩa thần lực của Ngài chưa đủ. Ngài vứt cái gậy xuống thì cái gậy đó tự nhiên là đứng lên và cứ trôi ngược dòng sông, và Ngài thấy là công năng chỉ chú tu tập của Ngài đã đạt được một cái mức nhất định nào đó rồi. Cho nên Ngài cầm cái gậy đó đến thẳng chùa của ông Đại Điên đang tu kia. Và ông gì? Ông đến ông đập nhẹ vào ông Đại Điên một cái, và ông Đại Điên ốm 3 ngày sau thì chết. Sau khi chết thì ông Đại Điên là muốn gì? Muốn nhập, muốn đầu thai. Ông Đại Điên này bắt đầu là muốn đầu thai, nhưng ông đầu thai là một đứa trẻ ở dưới cái mạn tỉnh Thái Bình hay Ninh Bình gì đó, lâu lâu tôi không nhớ, nhưng mà ở cái mạn tỉnh dưới đó. Nhập thai vào một cái đứa trẻ đó thì cái đứa trẻ đó mới sinh ra thì rất là khôn ngoan, cái gì cũng biết, gọi là thần đồng đó. Biết được các chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của người này, người nọ, người kia vân vân. Một đứa trẻ mới sinh ra vừa biết nói mà biết tất cả các chuyện như thế, mọi người thần đồng nổi tiếng. Thì bây giờ vua Lý là không có con, mới lập đàn cầu con. Thì cái đứa trẻ kia nó nói rằng gì? Nó sẽ gì? Nó sẽ nhập thai vào, nó sẽ quyết định đi bỏ cái tấm thân của đứa trẻ đó để đi đầu thai, để làm vào làm con của ông vua Lý đó, để sau này trở thành vua để lãnh đạo đất nước, đem đất nước này nó phồn vinh, tốt đẹp hơn. Câu chuyện đó đến tai của Từ Đạo Hạnh. Từ Đạo Hạnh biết rằng cái vị sư Đại Điên này là gì? Tu theo, tuy hình tướng là một vị tăng, nhưng mà hành pháp gì? Pháp tà đạo. Cho nên nếu mà ông vào làm vua thì chắc chắn là sẽ đưa đất nước này đi theo con đường tà và làm tan nát hết cả quốc gia. Và đặc biệt là nó lại đem hủy hoại Phật giáo nữa thì chết toi luôn. Cho nên á, Hiền sư Từ Đạo Hạnh mới dùng bảo chị gái của mình là cái người mà cũng làm tỳ nữ ở trong cung á, đem mấy cái lá bùa dán bốn cổng thành lại, dán ở bốn cửa thành, dán kín lại, giấu kín vào bốn cổng thành ấy, khiến cho Đại Điên không thể nhìn thấy đường để vào nhập thai. Mà cả Đại Điên và Từ Đạo Hạnh đều không nhập, đều không chủ thai nhé. Mà khi thai mẹ là một người khác, một thần thức khác. Vì Đại Điên và Từ Đạo Hạnh đều có thần lực, đều có thần thông để có thể đoạt thai được cả. Cho nên Đại Điên bảo là gần đến ngày sinh, đến cái ngày hôm đó thì Đại Điên sẽ sinh. Nhưng mà Đại Điên thì dùng, khi đi đến hoàng cung đó thì thấy thiên la địa võng bao khắp hoàng cung không thể vào được, liền lại nhập vào một cái người lính gác ở ngoài, bảo là muốn vào nhưng mà không vào được, vì có thiên la địa võng trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, không thể vào được. Thế bây giờ vô lý mới cho người sai đi xem, thì hóa ra tìm được cái gì? Những cái bùa mà dán ở bốn cổng thành đó, tra khỏi ra thì mới chính là chị gái của Từ Đạo Hạnh đem làm cái đó. Và chị Từ Đạo Hạnh cũng phải khai ra đó là gì? Chính em trai của mình là Thiền sư Từ Đạo Hạnh đang tu ở chùa Thiên Phúc ở núi Thầy dặn mình làm như thế. Liền là Đức Vua liền là cho người đến bắt Từ Đạo Hạnh về cung để trị tội. Thế về đó trị tội thì may mà có một cái ông quan, tức là hoàng thân cốt thích của nhà vua, tâu với vua rằng á, bẩm bệ hạ, nếu mà Từ Đạo Hạnh dùng bốn lá bùa trấn bốn cửa thành mà khiến cho Đại Điên không thể, khiến cho đứa trẻ kia, thần đồng kia không thể nhập thai được, có nghĩa là thần lực của đứa trẻ còn kém gì? Kém Từ Đạo Hạnh. Vậy thì xin là gì? Nếu mà vậy thì xin bệ hạ sẽ phải gì? Hỏi rõ cái nguyên do vì sao Từ Đạo Hạnh làm việc đó đã. Nếu thấy hỏi rõ rồi mà thấy gì? Thấy cái việc đáng giết thì giết, mà không thấy đáng giết thì để. Sau khi cho nên vua cũng bằng lòng, rồi nghe cũng phải, cho gọi Từ Đạo Hạnh hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì Từ Đạo Hạnh cũng kể ra câu chuyện sơ sơ như tôi nói lúc nãy đó. Rồi bắt đầu Từ Đạo Hạnh nói là nếu mà bệ hạ mà thích thì gì? Thì bần tăng sẽ gì? Sẽ thoát hóa để đầu thai. Như chúng ta biết là đầu thai, nhưng không phải đầu thai chính con vua, mà đầu thai chính cái ông quan mà hoàng thân cốt thích. Ông quan tể tướng đầu triều hoàng thân cốt thích đó để đầu thai. Nhưng ông Từ Đạo Hạnh bảo dặn là bao giờ mà gì cái bà kia và bà kia mà trở dạ thì mới cho người lập tức lên chùa thầy để báo cho cụ biết, cho ngài biết. Thì khi ở nhà kinh thành và cụ chuẩn bị đến ngày trở dạ rồi thì bắt đầu lại cho người cấp tốc phi ngựa lên núi thầy để báo. Thì thiền sư Từ Đoạn khi đó đi lên trên đỉnh núi chùa thầy, lên trên hang động Thanh Hóa đó. Các vị lên chùa cao chùa thầy chưa? Tôi bị thưa ở đó là gần một năm. Tôi thường là hay bao sái ở trên cái hang động đó, và tôi đã đi vào đó. Thậm chí ngày xưa tôi còn ngồi thử vào đó rồi, cũng nghịch mà còn chú tiểu nghịch cho nên lên. Mọi người bảo là đây cái chỗ này ngày hóa này, thì đúng cái vệt đá thì nó có lõm vào hình của cái đầu người ấn vào, rồi hai cái chân nó giang ra đạp vào cái đá, hai cái tay giang ra đạp vào đá, và cái lưng nó lõm vào cái lưng cái hòn đá, đúng như cái hình cái người nằm, và mình cũng nằm thử vào đó rồi. Tôi thì bé hơn một chút đó. Ngày xưa mới đi tu cũng nghịch lắm, đã thử xem có phải đúng không. Ai cũng bảo là chỗ hang Thanh Hóa, chỗ này là ngày hóa ở đây sao. Và mình cũng thử chú tiểu rồi còn mới thấy nghịch mà thử đó. Nhưng mình thì bé hơn không vừa, ngài thì to cao hơn đó. Thế là ngài xong thoát hóa đó thì gì? Thoát hóa đó thì bên kia gì sinh ra ngài, và ngày sau này ngài chính là vua lý gì Lý Thần Tông hay là Lý, chính là Lý Thần Tông đấy đó. Đó chúng ta thấy Việt Nam chúng ta không có trường đấy, là trường hợp đoạt thai chứ không phải là ngày nhập thai, ngày chủ thai. Nếu nhập thai chủ thai thì ngày phải đi trước về 8-9-10 tháng cơ. Nhưng cái này đến ngày sinh thì ngày mới đi, trở dạ thì mới cho người lên gọi thì ngày đi, đấy tự do tự tại như thế. Nếu sau này làm vua thì vua theo sử sách thì vua Lý Thần Tông thì cũng chỉ là một vị vua bình thường của triều đại nhà Lý thôi, cũng không có gì là xuất sắc cả, không có một cái gì thường gọi là xuất chúng cả. Đó cho nên chúng ta thấy vào cái cõi nhân gian này không phải dễ. Cho nên tôi mới nguyện là thấy những câu chuyện như tôi mới nguyện thôi, tôi nguyện đi Tây Phương hơn. Tôi không muốn nguyện ở lại làm vua ở thế giới này, kể cả vua các cõi trời cũng không muốn nữa, sợ rồi. Nó khó lắm, vua cõi trời thỉnh thoảng cũng vẫn phải đánh nhau. Mà đánh nhau thì đương nhiên là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sẽ hết phúc, mà hết phúc thì sẽ lại đọa xuống ba cõi ác. Trái lại gì? Đó, cho nên ở đây á, chúng ta thấy tôi kể cái câu chuyện đó để minh chứng cho những cái vấn đề mà về tâm linh. À, về tâm linh không có, chúng ta lại nghĩ là cái làm gì có cái chuyện như thần thoại, kinh Phật như thần thoại. Những người tu Phật của chúng ta thì có thể tin nó dễ, nhưng còn thế gian họ bảo là chuyện đó là chuyện thần thoại. Nhưng mà cái ai mà trải qua rồi họ mới biết được đó. Thì sau khi mà thánh nữ hỏi quỷ vương vô độc địa ngục ở đâu, thì vô độc liền đáp rằng ở trong ba biển đó, tức là cái biển gì mà thánh nữ thấy đó, và biển ở phía đông về, rồi tiếp tục cái biển tiếp về phía đông nữa, ba cái biển lớn đó chính là đều là địa ngục cả đó. Đó. Có 100.000 muôn thứ, mỗi thứ nó sai khác, tức là nó không giống nhau. Nói về địa ngục lớn thì ở đây vô độc quỷ vương này có 18 loại địa ngục lớn. Để kế dưới cái loại trung bình với loại nhỏ hơn á, thời có gì có đến 500, còn những cái loại nhỏ bé thời có thì có đến vô lượng. Các vị muốn nghiên cứu về địa ngục, các vị tìm đọc cái quyển gọi là Lục Đạo Tập, đọc quyển Lục Đạo Tập của Hoằng Tán Đại Sư á, sẽ thấy rất rõ. Mà trong quyển nó còn ghi rõ là địa ngục nào phải chịu khổ là bao nhiêu nghìn triệu ức năm ở dưới đó cơ, có rõ cái đó, tội khổ như thế nào. Đọc cái quyển Lục Đạo Tập các vị sẽ thấy rõ những cái tội khổ trong địa ngục đó. Còn loại nhỏ bé hơn thì có nhiều đến vô lượng vô biên. Tất cả những tội khổ ở đó, chỉ ở các địa ngục đó đó, thì không thể nào mà tính hết được, không thể nào kể hết được. Nào, những cái nỗi khổ ở nơi đó không thể tính và kể lường hết được. Nghe nói như vậy thánh nữ lại hỏi rằng chẳng hay mẹ tôi mới chết, thần thức bây giờ đang sinh ở chỗ nào, Thì Vô Độc liền trả lời rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn ở đời thường ưa thích làm những việc gì và trồng nhân nghiệp gì, tức là trồng cái nhân gì, làm cái tạo cái nghiệp gì. Bồ Tát Thánh Nữ trả lời rằng thân mẫu tôi khi còn sống thường mê tín tà đạo và khinh chê Tam Bảo. Mê tín tà đạo tức là tin theo tà đạo đó. Việt Nam chúng ta ví dụ như đi đồng bóng bói toán giết hại các sinh linh để cúng bái quỷ thần đó, đấy chính là tà đạo. Chúng ta đừng tin là, đừng nói là thờ thánh mẫu là phải phải đi nhảy đồng nhé. Thánh mẫu đâu có chuyện thờ thánh mẫu là đi nhảy đồng. Không phải là thánh mẫu đi nhảy đồng đâu các quý vị ạ. Các quý vị về đọc cái quyển lịch sử thánh mẫu đi. Ba lần tái sinh hạ giáng phàm hạ thế đi. Rồi các quý vị sẽ thấy được vì sao thánh mẫu lại được thờ ở trong chùa. Mà thờ trong chùa không phải là thờ trên Tam Bảo mà thờ ở bên gì ạ? Ba gian hoặc năm gian ở bên cạnh của Tam Bảo hoặc bên trái hoặc bên phải của ngôi chùa tùy theo đất của ngôi chùa đó. Mà cái nhà thờ mẫu thường là gì? Nhỏ hơn và thấp hơn, nền móng thấp hơn và nhỏ hơn ngôi chính điện Tam Bảo thờ Phật, thường là ở bên cạnh. Đó. Vì chính gì? Vì chính lần hạ sinh lần thứ ba, cô công chúa út của Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là thánh mẫu đó, được Đức Quán Thế Âm là gì? Cứu độ, giải thoát cho khỏi cái trận chiến gì? Cứu thoát khỏi cái trận chiến với đạo sĩ. Cái vị đạo sĩ đó chính là vị đạo sĩ tu tiên đó. Đó. Tí nữa thì chết dưới cái bàn tay pháp thuật của vị đạo sĩ kia. Cho nên cái cô công chúa út này mới thì mới được Quán Thế Âm Bồ Tát cứu và cảm cái sự cứu mạng đó, cho nên là cô ấy đã phát nguyện giữ năm giới và thập thiện nghiệp đạo và trở thành gì? Một cái người lương thiện mẫu mực. Lương thiện mẫu mực. Mà sau này được phong là gì? Được phong là mẫu nghi thiên hạ đó. Bà thì có thần thông, rất là tài giỏi rồi. Nhưng mà chúng ta mới đọc về cái lịch sử đó thì chúng ta mới biết được cái cội nguồn. Chứ ngày đầu tiên là không có chuyện, ngày đầu tiên thờ thánh mẫu không có chuyện đồng bóng bói toán đâu. Dần dần sau này mới có cái chuyện, hàng trăm năm sau, 200 năm sau, cái chuyện dần dần nhảy đồng nhảy cốt mới có đấy. Ngày xưa chưa có đâu. Chứ lúc đầu mới thờ thánh mẫu là thờ thuần túy, thờ thuần túy, giống như là người có công với dân tộc và đất nước thôi. Nếu dần dần là những người thờ thánh là biến tướng đi, nhảy đồng nhảy cốt vân vân. Còn cái chuyện mà các vị ra mà thì làm ông thầy á, mà để cứu nhân độ thế, cũng bắt ma trừ quỷ vân vân, cái trường hợp đó cũng có, nhưng dần dần nó biến tướng. Các vị biết biến tướng, bây giờ nó biến tướng không chỉ ngày xưa đây, lên đồng ấy chỉ có lên gì 36 giá, lên 36 giá. Mà không bao giờ có giá Phật nhá. Nhưng bây giờ nó lên gì? Ngoài cả 36 giá đó là gì? Lên cả giá của Phật Tổ Như Lai. Thế mới đau chứ vậy. Phật Tổ Như Lai lên nhảy đồng, cứ nhảy thăng thắng ra ở trước mặt. Đã, nhảy phế phế ra. Nghe cái nhạc sập sình của bên đồng bóng là Phật Tổ Như Lai giả đã nhảy. Mà ở dưới thì mọi người cứ thì con Nam Mô A Di Đà Phật, thế là lạy thì càng lạy, càng nói nhiều thì Phật càng nhảy mạnh. Đấy, Phật đấy, Phật giả đấy. Rồi còn gì? Phật Bà Quan Âm cũng hiện lên để nhảy đồng nữa. Đấy, nó càng ngày nó càng tồi tệ đến như thế. Mà thậm chí các vị biết nó nhảy cái gì? Nhảy cả giá của gì ạ? Cả giá của tổ. Nó đến cái chùa nào mà cái thờ tổ của cái vị sư đó, thế nó bảo là cái vị tổ đó về sướng quá, về mượn cái thân xác của bà đồng đó để vào để cảm ơn, và cũng nhảy sập sinh ở trên ban mẫu ấy, trước cửa ban mẫu ấy. Đó. Người chân chính hành đạo thì ít, mà kẻ mê tín tà đạo thì lắm thì nhiều, mà thậm chí nó còn ở những cái chức vụ là cao ở trong giáo hội nữa. Đọc cái chuyện mà Hư Vân Đại Sư chúng ta mới thấy cái chuyện đó. Ngày xưa tôi đọc cái chuyện Hư Vân Đại Sư tôi nghĩ là gì? Làm gì bảo là Phật Pháp vô lượng vô biên, tại sao mà các Bồ Tát, Phật Bồ Tát mà cứ để cho ma nó lũng loạn ở trong cửa chùa đến thế, cửa Phật đến thế. Thì bây giờ tôi mới thấy rằng càng ngày càng ra Hoằng Pháp, hành đạo của Hoằng Pháp, thì mới thấy được rằng không chỉ câu chuyện của Ngài Hư Vân gặp và chướng ngại như vậy, mà tất cả những vị xuất gia chân chính thời mạt pháp này đều gặp phải những trường hợp như thế. Cho nên ngày xưa các tổ mới nói là thời mạt pháp này là Phật cao một thước thì ma cao gì một trượng, Phật cao một trượng thì ma cao 10 trượng. Như ngài Hưng Vân đại sư hay là như Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy ở Đài Loan nhé, phải nói là ở Đài Loan rồi gì, có mấy vị pháp sư, mấy vị thiền sư nổi tiếng của Đài Loan này không chấp nhận Hòa Thượng Tịnh Không, và họ nói rằng tu theo tịnh độ là yếu mềm, tu theo tịnh độ là không phải tự lực mình đi lên, làm như vậy là làm cho Phật giáo yếu đi, Phật giáo là phải tự lực đi lên, Đức Phật ngồi thiền và thành đạo, cho nên chữ tăng bây giờ cũng phải noi theo Phật tổ ngồi thiền và thành đạo. Người thầy Thích Ca của mình không niệm suốt ngày đi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân. Đó. Cho nên họ không oánh hòa thượng ở Đài Loan kinh khủng lắm. Thậm chí là các pháp sư ở Đại Lục họ cũng gì cũng phản pháo hòa thượng khi mà hòa thượng truyền bá cái bộ kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hạ Liên Cư mà hội tập á, họ cho là bộ kinh đó là gì, là giả, chứ không phải bộ kinh do các vị pháp sư ở Ấn Độ dịch ra từ tiếng Phạn ra, mà do ngài Hạ Liên Cư nương vào 5 bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ hiện có ở Trung Quốc và Đài Loan đó để hội tập lại. Đó. Giống như cái bộ kinh Địa Tạng này, tôi không phải là dịch thẳng từ bản Hán văn ra, mà do hội tập thì hội tập bằng mấy bản tiếng Việt, đó là bản của Hòa Thượng Trí Tịnh, bản của Hòa Thượng Tuệ Hải và bản của ngài, của cư sĩ Thiệu Chiểu nghiên cứu, rồi 2 bản Vô Lượng Thọ giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Vô Lượng Thọ giảng giải bản kinh Địa Tạng giảng giải Hòa Thượng Tuyên Hóa và bản giảng giải của Hòa Thượng Tịnh Không, một bản đó là bản chữ Hán đó. Xem các bản đó cô đọng lại, có những bản này thì mình thấy cái lời văn này được, có những bản kia thì thấy cái lời văn kia được, và kết tập lại thì đấy gọi là hội tập. Hội tức là đem hội cả những cái bản dịch kia lại để hội tập thành cái bản này, thành cái bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Mà tôi tin chắc rằng cái bản này sau 3 năm nữa ở Việt Nam chúng ta sẽ có rất nhiều người thích đọc tụng cái bản này, và 10 năm nữa thì bản này sẽ phát triển rộng khắp ở đất nước Việt Nam, và 30 năm nữa thì cái bản này sẽ rộng khắp thế giới. Ở đây chúng ta đọc thì chúng ta thấy rồi đúng không? Ai mà đã đọc bản này chỉ cần đọc khoảng độ 3 lần trở đi là chúng ta thấy thích ngay, chúng ta thấy an ngay. Đọc những bản kia thì cũng thích rồi, cũng an rồi. Nhưng vì cái văn của các cụ ngày xưa, các cụ dịch theo cái lối văn cổ, chữ bài nghĩa đen, cho nên có những lúc đọc thì chúng ta cứ bị vấp. Mà đã vấp vợ thì chúng ta thì tâm chúng ta phải chạy ra ngoài mất rồi. Nhưng đọc cái bản này, đọc cứ đến 3 lần là các cụ thấy nó cứ như các Phật tử nhìn cái dòng nước chảy, cứ giọt này nối giọt kia, nó cứ thế nó đi, cứ thế nó đi. Tâm chúng ta thấy an lắm. Mà khi tôi hội tập cái bản này, có những cái giấc mơ, những cái giấc mơ rất là lạ lùng. Đây tôi nói giấc mơ thôi chứ không phải là thực tế. Nói giấc mơ nhưng muốn kể cho các vị theo. Có những giấc mơ nó cũng có thể là giấc mơ, nó liên quan tới cái hiện thực cuộc sống của chúng ta. Khi bắt đầu vào hội tập cái bản này thì tôi mơ thấy là gì? Mơ thấy là ở trên trời xuất hiện một cái mặt trời rất là sáng. Một cái mặt trời rất sáng, nhưng mà trong cái mặt trời đó thì lại hiện ra Đức Phật Thích Ca. Đi đến gần nữa thì nó hiện gần vào mình, thì trong mặt trời đó chính là hiện ra toàn thân của Đức Phật Thích Ca. Rồi lại mơ thấy thì một cái mặt trăng nữa, ngoài cái mặt trời đó là có một cái trăng mọc lên, mặt trăng mọc lên. Thì trong cái mặt trăng đó thì đi đến gần, xem rõ thì lại trong đó là Đức Quán Thế Bồ Tát. Rồi có rất nhiều các vị Bồ Tát và các vị Phật, rồi chư thiên long bát bộ đầy rẫy trên hư không đều vân tập. Nhưng mà trong cái khi mà mình thấy như thế thì lại nghe thấy cái tiếng, có một vài cái tiếng là nói gần như là nó bảo mình là láo, là không tôn trọng mọi người, vân vân này nọ. Thế tôi biết rằng là qua đó thì qua cái đất Kim Bao, tôi biết rằng cái bản kinh, bản Nguyện Địa Tạng hội tập này, mặc dù là rất là đọc chúng ta rất là thích, chắc chắn là đúng với bản ý của Đức Phật rồi, nhưng mà rồi đây cũng sẽ có gì, có một số những người họ sẽ phản pháo, họ sẽ nói rằng là tôi là cái người gọi là khoe khoang, là cái người muốn thể hiện mình, vân vân này nọ. Và họ sẽ nói rằng từ trước đến nay kinh Phật có ai dám hội tập, các hòa thượng từ xưa đến giỏi như Đức Pháp Chủ hay giỏi như bất cứ hòa thượng nào như hòa thượng Chí Tịnh vẫn chưa hội tập, mà chỉ có dịch thôi, chứ Việt Nam chúng ta chưa ai hội tập. Tôi là người đầu tiên đem hội tập gì, ba bản kinh. Bản kinh hội tập đầu tiên đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh hội tập thứ hai đó là kinh Vô Lượng Thọ, bản kinh hội tập thứ ba đó chính là bản kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Kinh Pháp Hoa thì hội tập, thì vì sao tôi hội tập? Vì tôi cũng thấy là cái tiếng hòa thượng chủ tịch á, dịch thì rất là hay rồi, văn rất là chắc, nhưng mà cái tiếng của hòa thượng ở trong miền Nam, cho nên nhiều cái chữ là hòa thượng dịch nguyên văn trong tiếng miền Nam là mình đọc đến chỗ đó nó cứ vướng, nó cứ chật ra ngoài. Ví dụ như chúng sinh chẳng hạn thì hòa thượng toàn dịch là gì ạ? Chúng sanh. Thì trong miền Nam họ đọc chúng sinh có nghĩa là chúng sanh. Hả? À, chúng sanh. Ngoài Bắc chúng ta đọc là bản sư, thì trong hòa thượng toàn dịch là gì? Bổn sư. Cho nên nhiều những cái từ mình đọc nó quen ở ngoài này rồi, cứ đọc đến đoạn đó là mình lại khởi cái tâm niệm, ở ngoài Bắc mình đọc thế này, trong kia lại đọc kinh lại dịch thế kia. Nó khởi lên một niệm thêm một cái thế này, có khi đọc nó lại sai một chữ rồi. Đó, tâm nó chạy ra ngoài. Thế bảo thôi hội tập lại. Thứ nhất. Cái thứ hai mà tôi thấy cái quyển đó là tất cả ngày xưa các pháp sư ở Ấn Độ sang Trung Quốc dịch cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó có chỉ có 7 quyển thôi. Vì dịch thành 7 quyển cho nên cái thời lượng quá dài, tụng phải đến 2 tiếng mới xong. Nếu mà tụng chậm phải 2 tiếng rưỡi mới xong. Tụng nhanh thì phải 2 tiếng hoặc gần 2 tiếng, chít xoát 2 tiếng mới xong. Thì cái thời gian để niệm Phật nó còn rất ít. Và mình thì lại tu theo tịnh độ, muốn niệm Phật nhiều nhiều một chút. Cho nên tôi mới hội tập lại là chia từ 7 quyển thành là 12 quyển. 12 quyển tương ứng với gì? Với thập nhị nhân duyên. Chia thành 12 quyển thì đương nhiên từ 7 quyển chia 12 quyển nó sẽ ngắn hơn, chỉ tụng niệm mất 1 tiếng và 1 tiếng 30 phút hoặc 1 tiếng 15 phút là xong hết một quyển, rồi có thời gian dài để mình niệm Phật. Đó. Đấy là cái lý do tôi hội tập kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao tôi hội tập kinh Vô Lượng Thọ? Cái bản ở Việt Nam chúng ta là khi mà tôi hội tập bản kinh Vô Lượng Thọ là cũng thì tôi cũng nương vào 5 bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ của các hòa thượng, các cư sĩ ở Việt Nam chúng ta cũng như ở trên thế giới. Trong đó có 2 bản các hòa thượng ở nước ngoài dịch, 3 bản ở Việt Nam dịch. Thế cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Không Truyền á, là bản dịch của ngài, bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư á, dịch về Việt Nam chúng ta do Hòa Thượng Đức Niệm và cư sĩ gì đó, cư sĩ gì nhỉ, các vị ấy tụng ấy. Tôi ngày xưa cũng tụng quyển đó vài lần, nhưng mà tôi thấy là có chỗ dịch không ổn. Cái bản Hán Văn á, của ngài Hạ Liên Cư tôi đọc á, thì thấy là bản dịch khá ổn, bản hội tập khá ổn. Nhưng cái bản dịch của Việt Nam á, của Hòa Thượng ở Đức Niệm với cái cư sĩ đó thì có nhiều đoạn là phải nói có nhiều đoạn sai hẳn với bản ý của kinh, lạc đề. Mà tôi chắc chắn là bản dịch đó không phải của Hòa Thượng Đức Niệm mà do vị cư sĩ kia đâu. Dịch Hòa Thượng thì chắc không có thời gian để dịch, thế cái mang đến cho mời Hòa Thượng là gì, xem qua một lần. Nhưng mà các cụ thì thờ công việc Phật sự nhiều, lướt qua một lần cho nên không phát hiện ra được. Cái dịch kinh không lắm khi mà gì, chỉ cần sơ suất một chút thôi nó sai ngay. Cái bản của cái bản vừa Địa Tạng này á, hội tập thì mất có 12 ngày thôi, nhưng mà soát đi soát lại mất 3 ngày, nó thành 15 ngày. Nhưng mà xong in ra xong rồi đem tụng rồi thì cứ càng tụng thì các con thấy nó phát sinh ra những cái lỗi nhỏ ở trong đó. mà cho đến cái bản này bây giờ vẫn còn mấy cái lối nhỏ. Một cái lối trong phần gì, trong quyển thứ năm á, có một cái lối. Cái lối đó là đây. Đây, một cái lối này đi, nó quen, lúc đánh máy nó quen đi. Cái lối quyển trung phẩm thứ năm, tên của các địa ngục này. Ở cái dòng từ dưới lên trên, dòng thứ một, dòng cuối cùng của cái trang 90 này. Ngay khi ấy Bồ Tát Địa Tạng liền bảo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng á, đoạn này á đúng là phải gì? Ngay khi ấy Bồ Tát Địa Tạng bảo với Đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng thì mới đúng. À, nhưng mà do đánh máy cái quen cái tên gì Văn Thù Sư Lợi cho nên cứ thế là nhói nhói nhói. Tôi dịch thì tự tôi phải đánh máy lấy. Cứ một mình mà cái máy nó đóng cửa lại và tôi ngồi tôi đánh luôn. Cho nên làm việc như thế thì cũng có lúc thì xa. Với cái chỗ là 13 kiếp và 30 kiếp thì nó đánh 30 kiếp thì đánh nhầm là 13 kiếp. Đó, cái đó và một vài cái gạch chân nữa. Một vài cái gạch chân trong này mà gạch đi gạch lại, xoát đi xoát lại, in đi in lại và gì. Thế ông Tâm với ông Hiền là làm đến với là các sư cô là xoát đi xoát lại phải đến 20-30 lần rồi. Nhưng mỗi lần xoát lại thì nó lại thấy 1-2 cái lỗi tiếp theo. Đó. Chứ còn huống chi là cái bản dịch của Hòa Thượng Đức Niệm với, nói là Hòa Thượng Đức Niệm với cái cư sĩ đó dịch. Nhưng tôi tin tưởng bản đó là do vị cư sĩ đó dịch. Vì cái văn dịch ở trong đó nhiều những cái từ là nó quá xa nghĩa với gì, với Hán văn. Cái bản Hán văn nguyên bản. Thì chúng tôi học Hán văn mà, chúng tôi biết được cái điều đó. Đó. Biết được cái điều đó. Cho nên cái bản dịch này tới đây cái vị nào thầy đang cho in cái quyển mới, các vị có thể trao đổi lại quyển mới. Đang in 8.000 quyển mới nữa thì nó sẽ đầy đủ hơn. Quyển này là có một cái lỗi nữa. Cái lỗi này này. Cái lỗi ở ngay trang từ thứ tư này, này. Cái giấy phép biên tập này, này. Cái này á bao giờ nó cũng phải ở gì á, ở về cuối quyển sách chứ không bao giờ nó được đưa lên đầu quyển sách như thế này. Mình làm thì làm cho vào cuối quyển sách, nhưng mà cái nhà in á nó lại tự ý nó đưa lên gì, đưa lên trên đầu thế này. Chắc nó nghĩ đơn giản là nó được đưa lên đầu, ai đọc quyển kinh này cũng phải nhìn thấy gì, nhìn thấy nhà xuất bản, nhà in của nó ở đây để mà ai muốn in cái gì liên hệ cho nó dễ. Nhưng nó không biết là cái gì tôn kính nhất thì phải đưa lên trên. Đó là kinh của Phật là tôn kính nhất chứ không phải là cái giấy phép xuất bản này là tôn kính nhất trong quyển kinh này. Giấy phép xuất bản chỉ là một cái yếu tố kèm theo để cần thiết để được in cái quyển kinh này mà thôi. Đó. Giấy phép theo cái luật in á, cái luật của nhà in của Việt Nam chúng ta là gì? Tất cả các giấy phép nhà xuất bản là phải để sang trang gì, trang cuối và gần cuối. Đó. Không được để lên trên đầu như thế này. Đó. Không rồi tôi bảo là thôi xé đi. Thế nhưng mà xong rồi phát hiện ra vài cái sai kia tôi bảo thôi, đã thế thì thôi cứ để nguyên như thế này. Để vài hôm nữa thì phát cái bộ mới, chắc là ngày mai ngày kia thì có. Ngày kia thì có khoảng 1-2 nghìn quyển mới họ làm xong và mang lên trước chúng ta. Thì chúng ta đổi cái quyển này. Thứ nhất là gửi về cho họ để họ sửa lại cái này. Thứ hai là thay cho hai tờ, cái trang 90 và một trang nữa. Mà có cái từ 13 thành 30 đó, thay cái trang vào là được. Họ in cái trang đó thay vào là được. Đó. Họ cho nên làm đi làm lại, xoát đi xoát lại. Sư ông Hiền khoe là gì, ngày xưa con đã làm ở dịch thuật rồi, con được chuyên về cái này rồi, chuyên nghiệp rồi. Thế mà cho ngồi về đến hàng tuần rồi mà vẫn cứ còn xa. Đó. Cho nên sửa cái bản in, những cái in này nó sửa đi sửa lại nhiều lần. Nên chắc tôi tin lần tới sửa thì gần như là không còn lỗi lớn nữa. Có thể những cái chính tả hay là thiếu dấu thế chứ, có thể xem lại ký có thể cũng ra thì khi đó chúng ta sửa lại. Vì vậy mà trong các bản in ngày xưa các tổ mới bảo là gì, ai mà thấy cái điều nào chưa sai chưa phù hợp thì góp ý kiến để cho những bản chỉnh sửa lần sau nó được tốt hơn là như thế. Và tôi cũng như thế. Ai mà thấy cái điểm nào mà còn chưa tốt chưa phù hợp ở trong cái bản dịch này á thì cứ góp ý. Chúng tôi tra lại mà thấy là gì, nó chưa đúng chưa phù hợp thì sẽ sửa lại một lần nữa, thậm chí 1-2 lần nữa cho hoàn chỉnh hơn. Đó. Vì trí tuệ của chúng ta và cái việc làm của chúng ta cũng có lúc là thiếu sót, chúng ta là phàm phu mà vẫn còn thiếu sót. Nhưng mà tôi tin tưởng là cái bản dịch này, cái bản dịch này chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu thích, mà rất nhiều người thụ trì đọc tụng. Và thụ trì đọc tụng thì chắc chắn sẽ có cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Đó. Tôi nói với các quý vị rồi, nếu mà lời nói tôi mà đúng á, thì trong 21 ngày chúng ta tụng kinh, xã hội này không có một ngày nào trời sẽ nắng đến 40 độ để cho chúng ta không ngồi trong hội trường này để tụng kinh đâu. Mà có thể từ giờ đến hôm đó là cứ mưa suốt, cứ một hai hôm có khi nó cho chúng ta một trận mưa vừa vừa để cho chúng ta mát mẻ. Hết tụng kinh một cái trời nắng ngay. Các vị cứ để ý xem. Đó là cảm gì? Nếu mà cái bộ kinh này mà đúng với bản ý của Phật và Bồ Tát Địa Tạng thì nó sẽ làm được cái điều đó. Nếu mà không đúng với bản ý của Phật Bồ Tát mà do tôi bịa ra, do tôi thì tham lam cái tiếng khen rồi muốn là thể hiện một cái gì cho cá nhân tôi thì chắc chắn sẽ không cảm được cái điều đó. Mà tôi làm vì Phật Pháp, vì cái tâm thành của mình, vì muốn truyền bá bộ kinh Địa Tạng này đến với quảng đại quần chúng. Vì tôi thấy bộ kinh rất hay, rất ý nghĩa, đầy đủ giáo lý, và đặc biệt là Đức Phật dạy về nhân quả trong kinh này, dạy về hạnh hiếu ở trong kinh này. Mà truyền bá Việt Nam chúng ta, vì các Phật tử chúng ta cũng rất thích kinh Địa Tạng, nhưng mỗi khi đọc tụng nó bị vướng, cho nên đọc một vài lần là các vị lại chán không có đọc nữa. Ngày xưa mỗi khi đọc kinh Địa Tạng bao giờ tôi cũng khóc. Khi mới xuất gia đọc kinh Địa Tạng, kể cả đến trường hạ, mỗi lần đọc kinh Địa Tạng đến đoạn cảm động mà nước mắt nó cứ trào ra, không hiểu làm sao, muốn ngăn không ngăn được, nó tự nhiên nó trào ra thôi. Và mình nghĩ là mình có một cái nhân duyên đó đặc biệt với bộ kinh này. Và quả thật là tôi cũng đã muốn dịch lại mấy lần rồi, nhưng mà nhân duyên chưa được. Và năm ngoái dịch đến thì hết quyển thứ hai sang đầu quyển thứ ba rồi. Mà cái bản dịch đó thì tôi không dịch lại không như thế này, mà bản dịch đó tôi gần như là dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, từ cái bản Hán ra bản Việt, thì cái văn nó vẫn cứ chắc. Mà chắc có thay mỗi những cái từ của miền Nam sang từ của miền Bắc mình, như là bổn sư thành bản sư, chúng sanh thành chúng sinh thôi. Văn nó vẫn cứ chắc. Nhưng mà riêng lần này tôi ngồi vào tôi phát nguyện là phải dịch làm sao đó cái văn tụng theo cái lối tụng của Trung Phong, lối tụng của kinh Vô Lượng Thọ mà tôi đã làm rồi á. Thì đọc tụng theo cái làn điệu đó nghe nó, nghe là nó các cụ các Phật tử nghe thế nào, nghe nó gì, cái lúc thì đi lên, lúc thì đi xuống, nghe không có chán, cứ như dòng nước chảy, nó cứ đi lên đi xuống. Nhưng mà cũng có lúc thì vào cái đoạn bài kệ thì chúng ta thì tụng cái làn điệu nó khác đi, nghe nó như là một cái bài hát, nghe rất là hay, đúng không? Nó khác đi và khiến cho chúng ta không thể ngủ được, cứ tụng mà tâm tán loạn, muốn ngủ hay là buồn ngủ một cái thì đến cái đoạn tụng đó mà cái nó thay đổi cái làn điệu một cái, chúng ta lại hướng người lên để đọc và hết buồn ngủ, mang ngủ bay đi hết, trả lại cái tâm thanh tịnh thành kính cho chúng ta. Có đúng vậy không? Cái này là tôi nghiên cứu cả về tâm lý nữa đấy, để đem vào áp dụng vào thời khóa nữa đấy, không phải đơn giản đâu. Tôi thử làm cái gì tôi phải thử đấy, áp dụng trước, thử trước. Có những đoạn gần như không làm được, đệ tử tôi bảo là, nó động viên tôi bảo có khi không làm được đâu con ạ, thì nó động viên là thầy bảo không có việc gì thầy không làm được mà, nó động viên thế thì mình thử lại vài lần hóa ra lại được, thế mới hay gì đấy. Đó, ở đây ấy, thì chúng ta mới trở lại phần này thì thôi, trở lại bài thì chúng ta mới thấy rằng có rất nhiều những các địa ngục nhỏ ở trong 18 địa ngục lớn và 500 địa ngục vừa. Trong các địa ngục đó thì lại có các địa ngục nhỏ, trong mỗi địa ngục nhỏ lại có những cái địa ngục nhỏ hơn ở trong đó. Hay mình như gọi là gì? Trong một nhà tù thì có rất nhiều phòng giam, có rất nhiều nhà giam, trong rất nhiều nhà giam thì lại có rất nhiều phòng giam, trong rất nhiều phòng giam thì có rất nhiều, phân ra rất nhiều các loại tội khác nhau, đúng không? Đó, nôm na thế chúng ta dễ hiểu. Thế thánh nữ hỏi rằng mẹ ngài không biết bây giờ sinh chỗ nào, thì Vô Độc trả lời rằng á, Hỏi về nhân ngày xưa thích làm nghiệp gì thì thánh nữ bảo rằng thân mẫu tôi khi còn sống mê tín tà đạo, thường thì khinh chê Tam Bảo. Mê tín tà đạo tức là theo đạo tà, lúc nãy tôi dẫn chứng đó. Đồng bóng thì đến nỗi là ra cả gì, bây giờ ra cả giá Phật Tổ Như Lai, ra cả Phật và Quan Âm Bồ Tát, thậm chí là ra cả giá gì, giá sư chủ trì cái chùa đó đã mất rồi ấy. Đấy, mệt lắm cơ. Cho nên ở đây mới nói này là mê tín tà đạo. Không phải là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta theo chùa là bỏ mê tín tà đạo được đâu. Xuất gia rồi vẫn còn mê tín tà đạo đấy, các vị thấy. Lầm đường lạc lối một cái mong cầu thần thông, suốt ngày trì chú niệm Phật để mong cầu thần thông, để bắt ma trừ quỷ, để mong nổi tiếng đó. Chúng ta mong cứu người nhưng thực tế không phải là cứu người đâu các quý vị ạ. Cứu người thật sự là phải giáo hóa chúng sinh, đem ánh sáng trí tuệ giáo pháp của Đức Phật để khai tâm mở tính cho họ, để họ gì biết đường để tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hạnh thiện. Nay chúng ta họ ốm đau bệnh tật một cái là họ mang đến một cái chúng ta chỉ chú ma một cái là bắt ma trừ quỷ cho họ. Chúng ta bắt ma thì đương nhiên lại phải hại gì, hại cái đối tượng bên kia thì mới cứu được đối tượng bên này. Vì sao? Xong thì họ lại lễ tạ cho chúng ta một gì, một chút phong bì, một chút thanh bông hoa quả, rồi thức ăn quần áo vân vân mọi cái. Người này làm được thì người kia làm được, họ dần dần nó kéo đến là làm chúng ta, và chúng ta quên là để dạy giáo lý cho họ tu, hướng cho họ đến một cái gì đó nó không đúng với chân giáo lý chân chính của Đức Phật, rồi cả ta cũng sai đường và dần dần họ cũng sai đường. Cho nên ở đây mới nói là giải thích cái từ là mê tín tà đạo và khinh khi Tam Bảo ở chỗ đó. Cũng có lúc tin xong lại gì, xong lại bất kính ngay. Thánh nữ nói với Vô Độc Quỷ Vương là mẹ của ngài, cũng có lúc tin. Thánh nữ cũng có giải thích và khuyên nhưng có lúc tin. Nhưng mà tin rồi thì do cái nghiệp trước, do cái bên kia nó gì, nó lôi cuốn mạnh quá cho nên lại bất kính ngay. Tuy rằng mới chết đi nhưng không biết giờ đây thần thức của mẹ tôi bị đọa vào nơi nào. Đấy thì ở đây thì chúng ta thấy tin nhưng có lúc là được một lúc thì bất kính ngay. Chúng ta bây giờ cũng thế, chúng tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta ngồi đây hoặc là tất cả những vị tu hành bây giờ là chúng ta đang tin Phật này, tôi cũng đang tin Phật, các quý vị cũng đang tin Phật này. Nhưng mà về nhà một vài ngày nữa hoặc một vài tháng nữa không nghe giảng, không đi tu, nghe một Phật tử nào đó bảo ôi dồi tôi có gặp một hòa thượng này, hay có một đại đức nọ, có một sư cô kia giỏi lắm, tu thiền giỏi lắm, tu thiền nó chỉ vài ngày là ngồi là đạt được chính định thôi. Phật tu thiền thành đạo, chúng ta cũng phải tu thiền mới thành đạo. Còn tu tịnh độ là đi được con đường gì, là con đường vòng, phải về Tây Phương thì mới gặp Phật mới thành đạo được. Còn tu theo thiền là gì, thành đạo thành Phật ngay ở tại thế giới này, chả cần phải đi đâu cả. Rồi chúng ta gì, bỏ pháp môn niệm Phật để theo họ. Nếu theo về tu thiền thì còn đỡ, còn được. Gặp những người mà gì, theo về tà đạo đồng bóng bói toán, họ phán cho chúng ta là gia đình chúng ta là không may gặp chuyện này chuyện nọ, nhức đầu sổ mũi ốm đau nhẹ nhàng vân vân chẳng hạn, đi xem nó bảo phải về làm cái này làm cái nọ làm cái kia, giết cả mổ lợn hình nhân thế mạng, thương vòng bạc giả đó, vân vân đó, nhà lầu xe hơi máy bay tàu hỏa giả đó, vân vân đó, để đốt thì mới tiêu được nghiệp trước, mới tiêu được tội trước. Và chúng ta thì cũng đi làm cái lễ đó, sát sinh hại vật. Như vậy là gì? Theo tà đạo rồi đấy. Bây giờ ngồi đây đang chính tín, nhưng về nhà vài hôm nữa không biết còn chính tín được nữa không. Đó, đây là một cái điều thực tế. Người xuất gia tu hành như chúng tôi cũng vậy. Không khéo, nếu mà thường không đọc giáo pháp của Đức Phật, tức là không đọc tụng kinh, kinh điển, kinh luận luận của Đức Phật, một thời gian lâu mà không ngó ngàng gì đến kinh sách giáo lý, thì tâm tư tu hành của mình nó cũng lười biếng đi. Nó lười biếng đi và nó phai cái sự tu đi. Và một ngày nào đó chúng ta hư hỏng không biết. Đó. Chứ không phải với các Phật tử mật sư xuất gia tu hành cũng có trường hợp như thế xảy ra. Cho nên chúng ta đều phải cố gắng mới vượt ra khỏi những cái sự cám dỗ của thế gian, mới giữ được cái tâm thanh tịnh tu tập bản nguyện của mình được. Ở đây trong bản kinh này nói tiếp là Vô Độc thưa rằng thế mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ kia đáp rằng cả hai song thân tôi đều dòng Bà La Môn, phụ thân tôi tên gọi là Thi La Thiện Kiến, Thi La Thiện Kiến tức là tên của bố của cô thánh nữ kia, cái tiền thân của Bồ Tát. Mẹ tôi thì tên là gì? Duyệt Đế Lợi. Ngay bây giờ Vô Độc liền chắp tay và đối trước thánh nữ cung kính mà thưa rằng á, xin thánh nữ trở về chớ lo âu buồn rầu buồn phiền nữa, vì bà Duyệt Đế Lợi vừa được sinh lên trời cách đây không bao lâu, vừa mới được 3 ngày đó. Thì trong cái thời gian đó chính là cái thời gian mà thánh nữ đến gì ạ, đến gì, bán nhà cửa đồ dùng đi để đến chùa cúng dường gì ạ, tôn tượng Đức Giác Hoa Định Tử tại Vương Như Lai vậy, đúng không? Trong khoảng thời gian 3 ngày mà thì mình tính ra là khoảng thời gian đó vừa cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tử tại một cái thì công đức có thì thánh mẫu liền được siêu thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Cái lòng thành mà đến mức là cùng cực thì sẽ cứu được cái tội gì? Cứu được cái tội là khổ đau nhất, sâu dày nhất. Địa ngục cực khổ nhất đó là địa ngục A Tỳ, hay còn gọi là ngục vô gián đó. Trong kinh nói là có năm thứ cho nên mới gọi là vô gián. Chúng ta đọc kinh thấy rồi, giảng đến đoạn đó tôi sẽ nói rộng thêm. Đó. Thì cái lòng thành kính đến tột bậc nhất thì sẽ cứu được cái tội đau khổ cùng cực nhất. Ngay khi hoan hỷ cung kính cúng dường đó, khi mà Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thì hiện ở trên không mà bảo thánh nữ rằng á, đừng có đau khổ nữa, đừng đau buồn nữa. Muốn biết nơi mẹ của con phát sinh chỗ nào á, thì lễ xong rồi thì mau mau về nhà. Cung kính cúng dường trì niệm danh hiệu của ta thì con sẽ được biết là mẹ ngươi của con được thăng sinh về cõi nào, đúng không? Sau khi về làm cái điều đó thì cho đến bây giờ thì thần thức của thánh nữ kia đi xuống thăm các cảnh ngục thì gặp vào Vô Độc. Vô Độc liền bây giờ mới trả lời rằng thân mẫu của ngài thì đã được gì thoát hóa khỏi cách đây là 3 ngày rồi đó. Đó là nhờ vào lòng hiếu thuận của Bồ Tát, vì thương nhớ mẹ mình mà dốc lòng tu phúc, thường tới chùa tháp để cung kính cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó. Cái đoạn kinh này lại khẳng định rõ thêm cái vấn đề mà bà Duyệt Đế Lợi được thoát khỏi địa ngục đó là chính phải nhờ vào lòng hiếu thuận của con gái vậy, của Bồ Tát vậy. Bồ Tát đây chính là con gái của bà Duyệt Đế Lợi, chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Việc làm của Bồ Tát đó chẳng những cứu mẹ mà còn để cứu rất nhiều vô lượng chúng sinh khổ trong địa ngục A Tỳ, thảy đều được đầu thai về các cõi an lành. Chúng ta thấy qua đây chúng ta mới thấy mà việc làm của thánh nữ không chỉ cứu mẹ mình là bà Duyệt Đế Lợi mà còn cứu được rất rất nhiều những chúng sinh đang chịu khổ ở trong địa ngục A Tỳ. Những người nào ở trong đó mà nó chịu khổ nhiều quá rồi, nó phát tâm, nó hồi đầu chuyển ý, biết ăn năn, biết gì, biết sám hối, thì bây giờ thì có cơ hội Bồ Tát Địa Tạng lễ Phật và hướng tâm vào đó, và Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai phóng quang minh vào đó. Những người có duyên, những người hồi tâm chuyển ý, những người biết ăn năn sám hối liền là thấy được quang minh của Đức Phật đó và liền theo quang minh Đức Phật đó vãng sinh về các cõi lành đó. Nay chúng ta chỉ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày có cứu được họ không? Cứu được, tôi khẳng định là cứu được. Cứu được rất nhiều những chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ, nhấn đến các địa ngục để thoát khỏi địa ngục. Còn về Tây Phương được không? Thì tùy, có những trường hợp được về Tây Phương, còn có những trường hợp được sinh về các cõi lành, mà phần lớn là được sinh về các cõi lành thôi. Mà tôi khuyên các hương linh, các vị vong linh thoát khỏi tội khổ đó thôi, chuẩn bị đến Pháp Hội Trung Phong rồi, nán lại đây một chút, ở lại đây tu hành, qua 21 ngày cùng tụng kinh niệm Phật với đại chúng xong rồi á, nghỉ một tuần, vừa tu vừa nghỉ một tuần xong rồi gặp Pháp Hội Trung Phong, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà với đại chúng và vãng sinh về Tây Phương thì tốt hơn là vãng sinh về các cõi thiên giới. Các quý vị có thấy là tôi á, mở Pháp Hội Địa Tạng năm nay để trì tụng 21 ngày, trì tụng Địa Tạng trước khi mở Trung Phong, đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay có cái thâm ý của tôi. Nhờ Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thì nhất tâm trì tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng không bỏ bản thể nguyện lực của mình hiện ra, dùng thần lực phân thân rạng vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghỉ kim thân để vào trong các địa ngục khổ. Thấy những chúng sinh nào mà ở trong đó nó gì, nó mãn hạn khổ rồi hoặc sắp mãn hạn khổ rồi, nó biết ăn năn sám hối rồi thì xin Bồ Tát là nói với Diêm Vương có thể gì lập một cái danh sách gọi là gì các quý vị nhỉ? Ân xá đúng không? Ân xá, dưới Diêm Vương cũng có lệnh ân xá như qua nhân gian chúng ta này. Đó, cũng có lệnh ân xá. Và cái trường hợp được thoát khỏi tội địa ngục trước kỳ hạn đó chính là gì? Nhờ vào gì? Ăn năn sám hối. Và những người thân ở trên dương gian chúng ta này làm công quả, làm việc phúc, trì tụng kinh điển như thế này, lấy công đức đó hồi hướng. Và ở dưới Diêm Vương họ nhận được cái thông điệp đó, cộng với cái sự ăn năn hối cải của người tội nhân ở dưới đó, cho nên Diêm Vương sẽ lập một cái danh sách ân xá. Và biết đâu cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người thân của chúng ta cũng may mắn được ân xá trong đợt này. Cho nên vì sao tôi truyền kinh Địa Tạng song song với pháp môn tịnh độ là như thế, muốn mở rộng ra. Chúng ta tranh thủ lấy cái tấm thân cha mẹ sinh ra này, tranh thủ lấy cái nhân duyên được gặp Phật pháp này, để tranh thủ lấy khi mà chúng ta chưa vãng sinh về Tây Phương, có thể cùng với Phật và Bồ Tát cứu giúp được vô lượng chúng sinh đau khổ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó chính là cái nhân địa tu hành của các vị Bồ Tát, các vị Phật tu như thế nào thì chúng ta nguyện là gì cũng tu như thế. Chứ nay chúng ta chỉ biết niệm Phật và cầu sinh Tây Phương một mình chúng ta, là chúng ta tu như vậy là chưa phát Bồ Đề Tâm, chưa thực sự vì chúng sinh mà niệm Phật cầu vãng sinh, và chúng ta chưa hiểu được việc vãng sinh như thế nào. Vãng sinh về Tây Phương cực lạc hôm qua chúng tôi nói không phải là để ăn chơi, không phải là để an dưỡng, mà về đó để chúng ta đầy đủ công đức, trí tuệ và thần thông để đi độ chúng sinh. Vậy muốn đầy đủ công đức, phúc báo, trí tuệ để sinh về các gì? Các cõi thượng phẩm thượng sinh và các cõi thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, các cõi thượng phẩm ở trong cửu phẩm liên hoa đó, thì chúng ta phải có gì? Tạo nhiều cái công đức phúc báo ở cõi này. Thì về đó, đáng lẽ chúng ta không tạo á, không tụng kinh Địa Tạng, không hồi hướng, không cầu nguyện cho chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo thế giới này được thoát khổ á, thì chúng ta chỉ được đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh, thậm chí là biên địa Tây Phương cực lạc thôi. Nhưng chúng ta cộng thêm chỉ tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho vô lượng vô số chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh được thoát khổ, rồi chúng ta niệm Phật cầu nguyện cho họ được sinh về cảnh giới Tây Phương cực lạc nữa, hoặc cảnh giới tịnh độ mười phương nữa mà họ thành công, thì bây giờ chúng ta về đó, chúng ta không chỉ là tiểu Bồ Tát hoa nở một cái liền ngôi gì chứng ngôi bất thoái Bồ Tát, lên hàng thất địa Bồ Tát, thậm chí là lên ngôi gì thập địa Bồ Tát. Quan Âm Thế Chí bảo gì? Thôi sư đệ lên đây ngồi với gì? Ngồi với huynh. Vì sao? Vì ngài, các ngài thấy là gì? Chúng ta ở nhân gian này, ở trong cuộc đời ngũ trược ác thế này mà làm được cái việc khó, việc khổ, mọi người khó làm được mà chúng ta làm được. Giống như Đức Phật Thích Ca làm được, cho nên trong kinh Nam Mi Đàm mười phương chư Phật hiện đến để tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, khó kham nhẫn được, khó làm được việc phúc thiện này mà Thích Ca Mâu Ni làm được, cho nên mười phương chư Phật khen ngợi. Nay chúng ta nếu chỉ tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng thì hiện thần thông nguyện lực của ngài để đưa chúng sinh ra ngoài này, cùng chỉ tụng lễ Phật với chúng ta và chờ đến pháp hội trung phong để họ vãng sinh một mạch về Tây Phương cực lạc, khỏi lên các cõi trời, cõi người nữa cho nó đau khổ luân hồi đó. Được như thế đó, thì chắc chắn trong kinh nhờ, trong kinh Đại Tập Bồ Tát Đại Từ nói là gì? Nếu chúng ta giúp được cho một người về Tây Phương cực lạc, công đức chúng ta vô lượng, giúp cho 10 người được về Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta chắc chắn là một vị gì? Là một vị Bồ Tát lớn. Nếu giúp được cho 100.000 người vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới thì người đó chính là một vị Đại Bồ Tát, ở trong thì ít nhất phải chứng ngôi thì đẳng giác và diệu giác rồi. Vậy đó, cho nên cố gắng mà làm đi, nhất tâm mà làm. Còn 18 hôm nữa cố gắng đi, mới được có 3 ngày thôi nhé. À, mới được 3 ngày mà thấy thì một nửa người đã chạy mất rồi. Còn không biết hôm nay đến ngày mai có ai chạy nữa. Cố gắng, đây là một cái nhân duyên thủ thắng. Ở Việt Nam chúng ta từ trước đến nay hơn 2.000 năm Phật giáo du nhập Việt Nam. Tôi tin rửa tưởng rằng đây là một pháp hội trì tụng kinh Địa Tạng nhiều người nhất và kéo dài nhất Việt Nam từ xưa cho đến nay. Chắc chắn là như vậy. Vì tôi nhìn trong thử thách và trong những năm làm công tác giáo hội và đi học, tôi chưa thấy một đạo tràng nào mà mở pháp hội tụng kinh Địa Tạng 21 ngày cả. Họ có mở thì chỉ mở 7 ngày thôi. Mà 7 ngày đó thì chỉ được khoảng độ tầm 20-30 người ở trong ngôi chùa của họ tổ chức thôi. Hoặc 100 người trở lại là cùng thôi. Nhưng chúng ta ngày đầu có hàng nghìn người. Hôm nay chỉ còn bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bình quân là 15 người một hàng, nhân với 17 hàng thì bao nhiêu? Mấy trăm? Hả? Đó. 1.000 người, bây giờ chỉ còn khoảng 300 người. Nhiều hay ít? Thoái mất thì thoái mất 700 người rồi, thoái mất 70% rồi đúng không? Chứ còn mà mới chỉ có 3 ngày mà thoái mất 70%. Đến ngày mai không biết là thoái là còn bao nhiêu nữa. Đó, đến một tuần không biết còn bao nhiêu. Nhưng cố gắng. Đây là một nhân duyên thù thắng. Tôi nói với các quý vị rồi, hơn 2.000 năm Phật giáo du nhập Việt Nam. Đây là một pháp hội tụng kinh Địa Tạng là dài nhất và nhiều người tham dự nhất. Mà tôi dám khẳng định đây là một bản hội tập tới đây sẽ được nhiều người yêu thích nhất về kinh Địa Tạng. Chư Phật Bồ Tát tôi tin rằng rằng cũng hoan hỉ nhất vì cái bản hội tập này. Mà tôi phát nguyện là bản hội tập này chỉ ở chủ thế, ở thế gian này chỉ diệt sau kinh, chỉ diệt trước kinh Vô Lượng Thọ là trong vòng 100 năm thôi. Các quý vị cố sống lấy, đến bao giờ mà bộ kinh Vô Lượng Thọ diệt thì các quý vị sẽ chứng minh thấy lời nói của tôi ngày hôm nay. Bản kinh này chỉ diệt trước kinh Địa Tạng khoảng một trước kinh Vô Lượng Thọ khoảng 100 năm. Tức là khi đó mọi người không còn tin vào Phật Pháp nữa, không đủ duyên tin vào Phật nữa, họ làm việc ác quá lớn quá nhiều. Thế còn bản kinh này càng ngày càng nhiều người thích và thụ trì, đặc biệt là 30 năm nữa. Cố gắng sống với 30 năm nữa nhé. Cụ nào 80 rồi cố gắng sống 30 năm nữa nghe chưa? Nhưng mà sống khỏe, chứ đừng có sống nằm trên giường thì khổ lắm. Phải sống là phải khỏe, ít nhất phải tụng kinh Địa Tạng được, phải niệm Phật được thì mới được. 30 năm nữa mà nằm trên giường mà con cháu nó hầu thì thôi chết toi luôn, nó về nó bắt đền tôi thì chết. Nó đến nó lại hỏi thầy ơi tụng kinh gì để cho bà con mất thì chết. Đó. Cho nên đây là một cái nhân duyên cho các Phật tử chúng ta. Vì nào mà thu xếp được công việc của gia đình, cố gắng. Hãy cố gắng. Đây là một cái nhân duyên thù thắng. Chỉ tụng được suốt 21 ngày đêm á. Trong văn kinh này Bồ Tát Địa Tạng nói là gì nhỉ? Mặc dù chúng ta chưa thành tâm để đến nỗi để thấy Bồ Tát hiện cho để khai thông trí tuệ cho chúng ta, thì chắc chắn qua 21 ngày cái niềm tin vào Phật Pháp của chúng ta gì tăng lên hàng gấp bội lần, gấp nhiều lần đó. Trí tuệ của chúng ta và đức tin vào Phật Pháp của chúng ta tăng lên nhiều lần và gần như không có ai lay chuyển được cái niềm tin của chúng ta. Nhưng còn nếu mà để cho thấy Bồ Tát hiện thân đến để rưới nước lên đầu và để khai thông trí tuệ cho chúng ta thì cái này chúng ta phải nhất tâm. Này chúng ta đã nhất tâm đâu? Ngoài những thời tụng kinh ra tôi vẫn nói chuyện rào rào, thì nghe thấy mấy chuyện rào rào với nhau mà. Đó, vẫn chưa nhất tâm được. Cho nên chúng ta mà mong là 21 ngày để thấy Bồ Tát hiện á, thì cũng có thể có người nhìn thấy. Trong lúc mình nhất tâm niệm Phật tụng kinh có thể có người nhìn thấy, hoặc tối ngủ mơ có những người nhìn thấy vân vân chẳng hạn. Cái đó là cái điều tốt lành thôi, nhưng đừng có bám chấp vào nó, đừng coi đó là sự cứu kính của việc tu hành. Cái đó là chỉ cái nhân lành nó phát khởi mà thôi, nó đi qua xong rồi chúng ta hoan hỉ kệ cho nó tiếp nhận đi qua nó. Đó. Giống như một trận mưa, trời nắng lâu ngày thì có một trận mưa, mưa xong rồi thì tất nhiên là chúng ta cũng hưởng được sự lợi ích của trận mưa đó, nhưng xong rồi lại phải cần có những trận mưa khác kế tiếp vào nữa, chứ không phải một trận mưa đó nó làm cho chúng ta sống cả đời được đâu. Vì vậy mà chúng ta cần lại phải tu tập tiến lên nhiều hơn nữa để đoán được cái trận mưa pháp tiếp theo của Đức Phật. Đó, thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.